có lòng thương xót, như Cha là đấng hằng thương xót, như Cha là đấng hằng thương xót.
Lòng thương xót của Cha tuôn đổ qua chính Con một là Đức Giêsu Kitô, là ngôi lời lòng thương xót.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, nhóm 72 trở về, hớn hở nói với Đức Giêsu: Thưa Thầy, nghe đến danh Thầy, cả ma quỷ cũng phải khuất phục chúng con. Đức Giêsu bảo các ông: Thầy đã thấy Satan như một tia chớp từ trời xa xuống. Đây, Thầy ban cho anh em quyền năng để đạp lên rắn rết, bọ cạp và mọi thế lực kẻ thù, mà chẳng có gì làm hại được anh em. Tuy nhiên, anh em chớ mừng vì quỷ thần phải khuất phục anh em, nhưng hãy mừng vì tên anh em đã được ghi trên trời. Ngay giờ ấy, được Thánh Thần tác động, Đức Giêsu hớn hở vui mừng và nói: Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu kín không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, đó là điều đẹp ý Cha. Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi, và không ai biết người con là ai trừ Chúa Cha, cũng như không ai biết Chúa Cha là ai trừ người con và kẻ mà người con muốn mặc khải cho. Rồi Đức Giêsu quay lại với các môn đệ và bảo riêng: Phúc thay mắt nào được thấy điều anh em thấy. Quả vậy, Thầy bảo cho anh em biết, nhiều ngôn sứ và nhiều vua chúa đã muốn thấy điều anh em đang thấy mà không được thấy, muốn nghe điều anh em đang nghe mà không được nghe. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Đây, ai còn nhớ đến chuyện của ông Gióp? Chuyện ông Gióp ở trong Cựu Ước ấy, ai còn nhớ? Chị nhớ được chuyện ông Gióp à? Chị lên kể cho mọi người nghe chuyện ông Gióp. Chúng ta cho tổng hợp ra cho mọi người chị em à. Rồi, chị kể cái chuyện ông Gióp là chuyện như thế nào?
Dạ, chuyện ông Gióp là một ông rất là kính yêu Thiên Chúa, mà bị Satan nó, con tóm tắt thôi, không xác nghĩa lắm, bị Satan nó thách thức. Thì Thiên Chúa nói: hắn là của ngươi, nhưng linh hồn hắn là của ta, ngươi muốn làm gì lắm. Xong Satan cứ làm cho ông đau bệnh, ông phải lỡ mình mãi hết, các con của ông thì bị chết hết, của cải bị mất hết, đầy tớ trai gái gì cũng bị thiệt hại hết. Rồi ông mới gào, ông thét, bạn bè ông tới từ xa tới thăm cũng như là trách ông, chưa bao giờ thấy người lành mà bị gặp nạn như ông. Rồi vợ thì biểu thôi ông cứ rủa xả Chúa đi rồi sống. Ông nói: bà đừng nói vậy, bà im đi, Chúa thương ta cho ta tất cả, thì bây giờ ta chỉ chịu đựng vì danh Chúa. Thì ông cũng ngồi trên đống tro, ông tha mình, lấy tro mà tha lên mình cho. Rồi ông cũng rủa xả ngày sanh tháng đẻ của ông nữa. Sao mà ông bất hạnh vậy? Tâm tác có phải vậy không thưa cha?
Rồi sau nữa cuối cùng
cha chấm dứt giùm con đi.
Kết là cái tôi đọc vừa bài đọc xong đó. Kết là cái vừa rồi đó. Kết là ông hối hận về cái điều mà ông đã kêu trách. Không phải ông kêu trách Chúa, mà ông kêu trách cái thân phận của ông. Khốn cho tôi, tại sao mà tôi lại sinh ra làm cái gì để mà tôi khổ như thế này. Ông không dám trách móc Chúa, nhưng mà ông kêu ca. Rồi cuối cùng thì ông rút lại lời chúng ta vừa mới nghe đây nè. Ông rút lại là: con biết rằng việc gì Ngài cũng làm được, không có gì Ngài đã định trước mà lại không thành tựu. Trong Tân Ước Chúa cũng nói: đối với Chúa mọi sự đều có thể, không gì là không thể đối với Thiên Chúa. trong cái ước, ông Gióp nói với Chúa: con biết rằng việc gì Ngài cũng làm được, không có gì Ngài đã định trước mà lại không thành tựu. Và trong nhật ký lòng thương xót Chúa Faustina, Chúa cũng nói với Faustina rằng: ta biết trước những cái gì sẽ xảy ra, những trở ngại ở trước mặt con, ta cho phép nó xảy ra. Và những gì ta đã định trước thì nó sẽ là như thế. Cái công cuộc lòng thương xót của ta nó phải đi đến cùng đích, vì ta đã định nó như thế rồi. Mặc dù có những trở ngại, mặc dù đôi lúc ta tưởng rằng cái công cuộc đã bị tiêu, bị phá hoàn toàn, nhưng mà cuối cùng thì công việc ấy nó phải đi đến cùng đích như ta đã định trước. Như vậy, ai là kẻ dám dùng những lời thiếu khôn ngoan hiểu biết để làm cho kế hoạch của ta không còn được rõ ràng minh bạch? Con người ta đôi khi dùng quyền hành của mình, đôi khi dùng sự khôn ngoan hiểu biết của thế gian mình mà làm cho kế hoạch của Chúa không còn được rõ ràng minh bạch. Chúa nói: ai mà đã dám dùng cái điều đó? Ai dám dùng lời của thế gian mà làm cho kế hoạch của Chúa nó không được minh bạch? Chúng ta biết rằng nhiều người ngày hôm nay họ cũng dùng lời lẽ của thế gian mà làm cho lời Chúa không được minh bạch rõ ràng. Ví dụ như là chúng ta thấy sứ điệp từ trời. Cái sứ điệp từ trời đó là lời của con người mà lại dám cho rằng đó là lời từ trời. Rồi cái lời của con người ấy làm cho người ta nghi ngờ, người ta cho nghi ngờ bỏ rằng Đức Giáo Hoàng là Đức Giáo Hoàng giả. Rồi làm cho người ta nghi ngờ không biết là sắp đến ngày tận thế chưa, vì trong đó nói rằng sắp rồi, đến ngày tối 3 ngày 3 đêm rồi, rồi phải làm nước phép, rồi phải cái này cái kia, làm cho lời của Chúa không được minh bạch. Rồi công việc loan truyền lòng thương xót Chúa cũng vậy. Chúa đã nói với Faustina, nhưng mà chúng ta thấy là chúng ta thấy là cái cuốn nhật ký lòng nhân hậu của Chúa bị người ta truyền nó thất tam sao, thất bổn, ghi không đầy đủ. Cho nên khi mà giáo quyền đọc cuốn sách đó thì nó bị thiếu. Vì thiếu cho nên lời Chúa không còn minh bạch. Và chính vì vậy mà cuốn sách đó đã bị cấm một thời gian, không được đọc cuốn nhật ký lòng nhân hậu Chúa nơi linh hồn tôi. Anh chị em chắc một số thì đã đọc, đã nghe, đã thấy cuốn sách này. Và chính nhờ cuốn sách này mà chúng ta mới biết được rằng Chúa mặc khải lòng thương xót Chúa cho những anh chị em khác như thế nào. Thì Chúa, Đi ông Gióc nói rằng: ai dám dùng lời lẽ của con người mà làm cho kế hoạch của ta không còn được rõ ràng minh bạch? Ai dám làm điều đó? Phải, con đã nói dù chẳng biết gì về những điều kỳ diệu vượt quá sức con. Đôi khi chúng ta không biết mà cứ nói về những điều kỳ diệu vượt quá sức mình, mà nó đã vượt quá sức mình rồi thì làm sao mà có thể nói được. Vậy mà cũng cứ dám nói, thấy không? Rồi thấy nó việc nó kỳ diệu quá sức mình thì không nhận ra rằng đó là do quyền năng của Chúa, mà lại đổ cho là mê tín, hoặc là đổ cho một cái gì bịa đặt hoang đường nào đó. Và trước kia con chỉ được biết về Ngài nhờ người ta nói lại, nhưng giờ đây chính mắt con chứng kiến. Trước kia chúng ta chỉ nghe nói về lòng thương xót Chúa, giờ đây chúng ta được chứng kiến quyền năng của lòng thương xót Chúa qua những câu chuyện, qua những chứng nhân, qua những người họ đã được gặp gỡ Chúa, được Chúa thương, Chúa cứu như thế nào. Thưa anh chị em, giờ đây chúng ta là những người có phúc, là những người có phúc vì tin mừng nói: phúc cho mắt các con vì đã được nhìn thấy, phúc cho tai các con vì đã được nghe thấy những điều mà các ngôn sứ, các tiên tri ngày xưa khao khát được thấy, được nghe mà không được, vì lúc đó Chúa Giêsu chưa xuống thế làm người. Và những anh chị em khác trước kia chưa có được giữ phúc như chúng ta là được nghe nói về lòng thương xót Chúa. Chúng ta chỉ được nghe nói về, chúng ta thấy được tận mắt, không phải là nghe nói mà nghe tận tai, mà chúng ta cảm nghiệm được từ tận trong trái tim của mình. Mà đôi khi người ta vẫn còn chưa tin. Và lúc mà ta nói ngông, nói cuồng thì bây giờ cũng như Gióp, chúng ta cần phải rút lời lại. Vì thế điều con đã nói ra, con xin rút lại trên cho bụi, con sấp mình thống hối ăn năn. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta, và cầu nguyện cho những anh chị em mà đã lỡ lời, đã nói những điều xúc phạm đến lòng thương xót của Chúa, nói những lời gây nghi ngờ, làm cho người ta hoang mang về quyền năng và lòng thương xót Chúa, xin cho họ được như ông Gióp, ngồi trên tro bụi thống hối ăn năn về những cái lời đó và rút lại lời mình nói. Nếu không rút lại những điều mình nói, mình vu khống, mình vu oan, mình vu vạ cho những người khác, mình làm lệch lạc đi cái chương trình, cái kế hoạch của Chúa, mình cản trở cái công cuộc lòng thương xót Chúa, thì trước sau người ta cũng phải trả lẽ về những cái điều đó. Bây giờ chúng ta một chồng có thể cảm ơn người chị em vừa mới kể chuyện ông Gióp. Và khi ông Gióp ông ấy thống hối ăn năn như vậy, thì chúng ta biết rằng Chúa ban cho ông ấy gấp trăm, gấp mười lần như vậy, hơn cả những gì ông đã bị mất đi. Nhưng mà phải một thời gian dài, sau có cả con cái của cải và sống lâu nữa. Nhưng mà cái thời gian thử thách đó, ta có tin vào Chúa, tin vào quyền năng của Chúa, có kiên nhẫn mà chấp nhận cái thử thách đó, mà vượt qua được cái thử thách đó, ta thấy Chúa ban gấp bao nhiêu lần. Ngay đời này Chúa bảo ai bỏ cha bỏ mẹ bỏ mọi sự mà theo ta thì được gấp trăm đời này cùng với thử thách bách hại và vinh quang hạnh phúc đời sau. Chúng ta bây giờ được Chúa ban cho một người chị em đến đây để nói về chính những cảm nghiệm của người chị em ấy về cuộc trở lại của một con người biết đến lòng thương xót Chúa. Chúng ta trong một trong tay gặp gỡ người chị em này. Con giới thiệu cho mọi người biết tên con là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu và làm gì.
Thưa ông và anh chị em, tôi tên là Yvonne, tiếng Việt tôi tên là Liên. Tôi là người Việt gốc Pháp, nhưng lấy chồng Mỹ đi rời Việt Nam lúc tôi 17 tuổi rưỡi. Bây giờ tôi là 60 tuổi. Tôi trở về đây cũng khoảng 3 lần rồi. Năm 1989, tôi từ bé tôi vẫn hướng thượng, vẫn đi tìm cái ông tiên râu dài mà không biết ông là ai. Rồi cái sau đó tôi qua Mỹ thì được thấy trên truyền hình người ta giảng dạy về Chúa, tôi rất là thích thú và say mê tìm hiểu. Thì đạo Thiên Chúa có nhiều giáo phái mà chúng ta gọi là Tin Lành. Tôi thì cứ sợ là giàn thao lẫn lộn, tôi sợ lạc thái một cái là tà đạo là chết tôi. Thành ra có một bữa nọ tôi tới trong một cái thành lính đó có 7 người chị em Việt Nam, tôi là người biết tiếng Mỹ giỏi nhất, thì tôi mới giúp cho cái chị bạn tên là Ánh để mà học Anh văn mỗi tuần lễ 3 lần. Thì hôm nọ tôi mới nhìn lên trên kệ của cô ta thấy quyển Thánh Kinh tiếng Việt Nam, mà tôi đem bao nhiêu sách vở tiếng Việt Nam tôi đã đọc hết rồi, bây giờ tôi thèm quá tôi không có gì để đọc, tôi đọc tôi điển. Tôi thấy quyển Thánh Kinh tiếng Việt tôi mừng quá, tôi nói chị Thánh Kinh đó nói gì chị, chị kể em nghe. Bà nói ôi cha, hồi tôi lấy chồng bà chồng mà dạy đọc cho đó mà tôi có bao giờ đọc đâu mà biết đó. Vậy thì chị cho em mượn em dạy đọc tìm hiểu bác đó, thì cứ đọc đi. Cái mang về đọc từ trang một, từ một lục cho tới đọc tới Khải Quyền. Ôi khi đọc biết Chúa lại cái tôi suy phục, tôi cảm tưởng như linh hồn tôi nó chảy như là bưa ở giữa nắng nha. Cái tôi nguyện xin Chúa dẫn dắt con đến hội thánh duy nhất của Chúa ở trần gian, tại vì con sợ lầm lẫn, con sợ người ta dẫn đưa đi con đường lạc hướng. Cái học thánh kinh với nhiều giáo phái cuối cùng là giáo phái gọi là Jehovah Witnesses, tức là hai nhân chứng của đấng Jehovah hay là đấng Chúa Trời, mà đạo đó là công kích đạo Công giáo 100%. 90% giáo dân của cái đạo đó là từ Công giáo bước qua họ, là tại vì họ chống đối là cái là chúng ta thờ thần tượng, chẳng hạn như bức tượng này họ không thờ thần tượng, trên nhà thờ của họ cũng không có thánh giá, hoàn toàn không gì hết, không ăn mừng lễ sinh nhật hay là ăn mừng lễ Giáng sinh hay là dân như vậy dân vậy, họ kỹ hầu như họ chống đối với lại xã hội luôn vậy. Có thể nó sao kỳ quá cái tức quá. Bữa đó cái sau đọc chúng cái bài thánh kinh đã, Đức Chúa Giêsu nói đổi tên ông Simon thành ông Peter là Pedro. Chúa nói đây, ngươi là tảng đá, trên ngôi ta xây nền hội thánh của ta. Đây là chìa khóa của thiên đàng. Những gì ngươi cầm buộc ở thế gian thì trên thiên đàng cầm buộc. Những gì ngươi buông thả ở thế gian thì trên thiên đàng ta buông thả. Thì từ đó tôi mới ngộ nhận, đây rồi, đúng đây là hội thánh của Chúa Giêsu. Tất cả những cái giáo phái kia đều là nhân loại tạo thành, chỉ có cái giáo phái Công giáo này chính là chính phái. Amen.
Sao nữa?
Dạ thôi ạ. Dạ từ đó vì sao tôi được đi học đạo. Tôi ở gần nhà thờ cách 3 block, tức là 3 khúc phố. Mỗi lần nhà thờ đổ chuông thì tôi được nghe tiếng chuông. Cái tôi hướng về đó, tôi nói ước mong mà ngày nào đó mình được đi lễ ở đó. Cái hôm nọ học xong một năm với giáo lý với lại đạo Jehovah Witnesses, cái tôi mới nói bây giờ con phải đi tới đạo Công giáo. Con tới con gõ cửa thì nhà thờ đạo Công giáo gặp cha mai nghị luận. Cha mới dạy giáo lý cho tôi. Thì tôi được rửa tội nhằm ngày các thánh tử đạo, được phong thánh ở Roma, ở La Mã, cùng với năm ba người nữa. Sau đó tôi được cha chỉ định cho tôi giúp lễ với cha. Mỗi lần cha làm lễ rửa tội hay là lễ gọi là cái gì, đám tang hay đám cưới, tôi thì có giọng hát cũng trung bình nghe được. Cha đọc sách lễ, đọc sách lễ cho cha. Cái mỗi cuối tuần thì tôi với cha đó đèo nhau đi qua những cái nhà xác để làm lễ, cứ nửa giờ vậy đó. Tôi đọc từ
nhà xác,
dài nhà xác để làm đám quan và xác nhà xác. Mortuary
tức là đèo ai?
Dạ
ai đèo ai?
Dạ cha lái xe đưa con đi ạ. Hai cha con đi từ nhà xác này qua nhà xác kia để làm lễ gọi là đám quan, để quan tài đây rồi mọi người tới viếng. Xong cái con hát một bài hát mời cha vào, xong cái cha mới dạy nước thánh làm lễ, xong cái cha mới giảng một về đoạn kinh, xong cái con hát bài hát nữa, cái mọi người thình lặng một chút, cái con hát bài hát nữa mời mọi người cùng hát với con, xong cái cha giảng xong cái hai cha con đi ra, đi tới nhà xác khác. Mà cứ mỗi cuối tuần dạy chủ nhật thì con đi hát đám chôn. Dạ cũng
đám gì, đám gì?
Chôn á, chôn á, burial tức là chôn á.
Đám tang đó phải.
Đám tang tuy nhiên là gọi là đám chôn, phải đưa ra nghĩa địa để hạ nguyệt là chôn, có phải không ạ? Dạ đám quan thì ở trong này mình viếng quan tài. Xong rồi ngày hôm sau thì đi chôn. Gọi là burial, tiếng Mỹ gọi là burial. Mà 3 năm như vậy đó là công vụ sứ đồ của tôi. Sau đó thì tôi được chuyển đi một nơi khác, thì tôi không còn làm những cái điều đó kháng khích nữa, hay là liên tục. Thì tôi làm nhân chứng đức tin, tôi đi tới đâu thì tôi cứ truyền ra nước Chúa. Tại vì Chúa có nói đó, khi nào mà tin mừng của Thiên Chúa mà gian rộng hết khắp thế gian thì lúc đó Chúa sẽ giá lầm. Thì tôi sốt sắng lắm, cứ mong cho mọi người biết đến kinh thánh, biết đến tin mừng với Chúa vào thôi. Và hôm nay sau khi rửa tội xong thì tôi dâng hiến cho Chúa 3 đứa con, 2 đứa gái, 1 đứa trai.
Dâng hiến là sao?
Dạ dâng hiến là tận hiến á, là dedicate.
Mà rồi nó đi đâu?
Dạ thì nó theo Chúa.
Oh.
Nó được rửa tội theo Chúa. Dạ.
Dạ. Nó mấy tuổi?
Dạ bây giờ cháu gái lớn được 35 tuổi, đứa kế 34 tuổi, thằng Úc 30 tuổi, sắp trở thành bác sĩ giải phẫu thẩm mỹ, rất là yêu Chúa.
Rồi, còn xin lỗi hỏi về ông xã là sao?
Dạ ông xã thì đã chia tay từ lâu. Bởi vì lúc đó con chàng nghiện ngập, con không chịu nổi, con thì chỉ còn hơi sức để nuôi 3 đứa con thôi. Thì con xin Chúa giải thoát con ra khỏi cái ách mà hôn phối. Thì Chúa cho phép con được
rồi.
Sống một mình. Hôm nay là 23 năm rồi con nhận sống độc thân.
Thì cho hát bài hát cho funeral thì hát bài.
Dạ thường thường thì trong cái bài em có vượng thánh ca thì biểu em hát thuộc lòng thì em không nhớ chị nha, nhưng mà những cái bài như là Don't Be Afraid tức là con đừng sợ, ta đi trước con, thì con cứ theo ta, dẫu con có đi qua biển lửa thì con cũng không bị thiêu đốt. Bài hát thứ hai là
hát thử đây nhỉ.
Dạ con có hát một câu thôi nha thưa cha. Then sings my soul, my Savior God. to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art.
Quá hay, quá hay. Thưa anh chị em, trước mắt chúng ta là một người được Chúa kêu gọi mà quay trở về với Chúa sau một cái chuỗi dài đi tìm kiếm Chúa. Ví dụ như ông Job, ông ấy bị thử thách, ông hoang mang, ông ấy khao khát, ông đi tìm Chúa. Và bạn bè đến rồi chế giễu, vợ con đến cũng chế giễu, rồi người ta tìm mọi cách để mà Job bỏ Chúa. Người chị em này cũng như thế. Anh chị em biết được rằng là đạo Công giáo của chúng ta là do chính Đức Giêsu sáng lập. Rồi Hội Thánh Công giáo mình là đặt nền tảng trên Phêrô, và từ Phêrô truyền đến các Đức Giáo Hoàng, các Đức Giáo Hoàng, Đức Thánh Cha và những người kế vị, các giám mục, rồi phục vụ phụ tá cho các giám mục là các linh mục, với những bí tích truyền chức thánh là phó tế, linh mục và giám mục. Hội thánh ở trần gian này họ là thánh thiện, nhưng mà những người trong hội thánh thì chưa thánh, cho nên mới xảy ra những điều không hay, không tốt, những cái tệ đoan ở trong hội thánh. Và có những người là Lutero, cũng là một linh mục Công giáo, vì bất mãn không chấp nhận những cái tệ đoan ấy, ví dụ như là chuyện buôn thần bán thánh, ví dụ như là chuyện mà tôn thờ các ảnh tượng. Ông cho rằng đó là như là ngẫu tượng, chúng ta chỉ có tôn thờ một mình Thiên Chúa và tượng Đức Mẹ, tượng các thánh là chúng ta kính, chứ chúng ta không có thờ. Nhưng mà lúc đó là cứ lẫn lộn hết, cứ tôn thờ hết, rồi thì nhiều cái tệ đoan khác. Và Lutero đã đả phá, đả kích, chống đối. Và vì không được như là ông mong muốn, cho nên ông tách ra thành một cái giáo hội ly khai, tách khỏi Công giáo, chúng ta gọi là Tin Lành. Cũng lấy cuốn Tân Ước, cuốn Kinh Thánh Tân Ước, và không chấp nhận một hai cuốn trong đó, không chấp nhận một vài điểm quan trọng trong tín lý, ví dụ như là chuyện Đức Mẹ họ không chấp nhận, chuyện tôn kính ảnh tượng các thánh họ không chấp nhận, rồi chuyện các bí tích họ cũng không chấp nhận, và nhiều cái khác. Ban đầu thì có sự căng thẳng giữa Công giáo và Tin Lành, thậm chí là có những cuộc chiến tranh nữa. Nhưng mà sau này rồi thì chúng ta không còn coi nhau như thù địch nữa, nhưng mà đang đi đến chuyện gọi là đại kết, tức là đối thoại thay vì đối đầu, rồi đón nhận thay vì loại trừ. Ở bên đây thì loại trừ bên này thì loại trừ bên kia, rồi cuộc chiến tranh nóng, cuộc chiến tranh lạnh. Còn bây giờ thì chúng ta gặp gỡ những anh em ấy trong lòng tin, trong lòng cậy, trong lòng mến và trong sự đối thoại, chứ không trong cái sự đương đầu. Đối thoại chứ không có đối đầu, anh chị em nắm vững chuyện đó. Và bên anh em Tin Lành thì có nhiều giáo phái khác nhau, vì họ không có thống nhất là một đầu, đó là Đức Giáo Hoàng, và kế tiếp đó là Đức Giám Mục và các linh mục. Nhưng mà họ chủ trương đó là Thánh Thần tác động trên ai thì người đó hiểu và giải thích kinh, cái Thánh Kinh theo họ. Cho nên nhóm này mình theo cái lời giải thích này thì đi vào nhóm Giê-hô-va, nhóm kia thì giải thích cái khác thì theo vào nhóm Methodist hay là Baptist gì đó, ân điển rồi thì vân vân. Thì chúng ta thấy rằng họ chia ra làm rất là nhiều nhóm, tùy theo cái sự hiểu biết giải thích Thánh Kinh với nhau. Và cái tổ chức thì nó không có chặt chẽ như mình. Nhưng mà có một điều ta phải nhận thấy, đó là họ rất yêu mến Thánh Kinh và họ chịu khó học Thánh Kinh. Có mấy người Công giáo mà dám kể lại chuyện ông Job như thế này. Mà đây không phải là một người Việt Nam ở Việt Nam, mà là một người Mỹ gốc Pháp.
Bà là người Việt gốc Pháp.
Người Việt gốc Pháp mà lại sống ở Mỹ. Mà đến về ở lấy chồng Mỹ về để kể lại cho chúng ta chuyện Kinh Thánh, chuyện ông Job. Trong khi đó có nhiều người Công giáo, nhiều người đạo gốc mà chẳng biết ông Job là ai. Ông Job có phải là ông Tobia không, hay là ông Job là ông Judah không? Không biết ông Job là ông nào cả. Đấy, một người chị em mà kể cho chúng ta như vậy thì chúng ta thấy được rằng là Chúa làm nhiều cách khác nhau để mà cứu độ con người. Đôi khi chúng ta chỉ ở trong xóm, trong làng, trong giáo xứ với nhau, mình không thấy được cái hoạt động của Chúa Thánh Thần rộng lớn mạnh. Và Chúa sai đến những người chị em này đến để làm chứng cho chúng ta, để chúng ta mở mắt, mở tai, mở tâm hồn ra. Tôi rất là xúc động khi mà nghe chị hát như nổi da gà cả.
Có thể một câu hát nữa.
Tí nữa. Chúng tôi và chị hát là chúng tôi là bay lên thiên đàng hết. Cái điều mà tôi xúc động nhất, tôi thích nhất đó là gì? Là cái cách của chị. Là đúng là một người con người có Chúa, có tin mừng. Nó cứ vui tươi, nó cứ hớn hở, nó cứ tự nhiên, nó cứ hồn nhiên như vậy. Và ở trong tin mừng Chúa nói rằng: lạy Cha, con ngợi khen Cha vì Cha đã mặc khải cho những người bé mọn, chứ không cho những người thông thái khôn ngoan. Những người bé mọn là những người sống hồn nhiên như trẻ thơ. Chị thấy 60 mấy tuổi ạ, xin lỗi,
60 tuổi
mà như là mới có 6 tuổi. Hả? Đấy, hồn nhiên đơn sơ vậy. Đấy là cái điều mà Chúa mặc khải cho những người bé mọn là như vậy. Rồi thứ hai nữa là có ai trong chúng ta, những người Công giáo, thực sự mà dám như chị ấy là khao khát, con muốn đem tin mừng đến cho hết mọi người để cho nước Chúa được trị đến. Vì Chúa nói rằng tin mừng phải đến tận cùng trái đất mà. Khi tin mừng được loan báo đến tận cùng trái đất thì mọi người đón nhận tin mừng thì trời mới, đất mới xuất hiện. Thấy chưa? Mà chúng ta nhiều khi mình không có ý thức cái công việc đó, không có thấy được cái trách nhiệm, cái bổn phận của mình đó là phải ra đi loan báo tin mừng, giống như là 72 môn đệ được Chúa sai đi đi loan báo tin mừng ấy. Và khi đi loan báo tin mừng thì cái đó mới là cái niềm vui. Niềm vui là nhiều người biết được tin mừng, và càng nhiều người biết được tin mừng thì nước Chúa càng trị đến. Mà các tông đồ thấy vậy thì lại không nhận ra được cái điều này, mà về khoe với Chúa là gì? Lạy Chúa, con đã thấy là hãnh diện vui mừng vì mình đã làm được cái gì? Hả? Trừ được quỷ. Thế chưa? Không có vui mừng vì là nhiều người được biết Chúa. Nhưng mà khi ấy nhóm 72 trở về hớn hở nói với Đức Giêsu: thưa Thầy, nghe đến danh Thầy cả ma quỷ cũng phải khuất phục chúng con. Nghe, anh chị em có để ý không? Thưa Thầy, khi mà nghe đến danh Thầy, ma quỷ phải khuất phục chúng con. Tôi gọi là mượn gì? Mượn danh, mượn đầu heo nấu cháo. Hoặc là con lừa đó mà nó đội lốt con cọp. Khi con lừa nó đi, con trừ đi. Hả? Nó có ai mà sợ con trừ đâu. Nhưng mà con trừ nó hiền quá, cái con cáo đi. Con cáo đi với con cọp. Con cáo đi với con cọp. Nó nói với con cọp: nè, anh coi nè, tôi là cáo nhưng mà là Chúa Sơn Lâm chứ không phải là anh. Anh cứ đi sau tôi coi, mọi con thú mà nó nhìn thấy tôi được, nó phải bái sợ hết, bái phục tôi hết, không nó nào dám động đến tôi, nó đứng xa, nó kính cẩn, nó bái phục. Mày nó bậy, mày là cái con cáo mà, đứa nào mà nó nể mày, không tin anh cứ đi theo tôi. Nhưng mà anh phải đi sát tôi nha, anh không đi xa tôi. Anh đi xa tôi là nó đánh rồi, nó bắn chết anh, nó cắn chết anh, là tôi không chịu trách nhiệm. Nè, phải đi sát tôi. Chứ còn mà không có tôi canh chừng nữa là nó cắn anh á. Con cọp nó nghe, một thằng này ghê thật, mình cứ đi thử coi nó ra sao. Không, đi theo tôi đi. Thế là mọi người thấy cái cáo đến sợ bái phục. Đó, con cọp đi sau đúng thiệt ta, sao mà thấy con cáo đến rồi nó bái phục hết. Không, con cọp lại càng phải đi sát, mà càng đi sát thì với con kia nó lại càng sợ. Thấy chưa sợ chưa? Mà nó sợ ai? Sợ cáo hay sợ cọp? Sợ cọp. Nhưng mà con cáo nó mượn lốt con cọp, mượn cái danh, cái oai của con cọp. Vì mấy con này nó nhìn thấy con cọp nó sợ. Nhưng mà con cọp nó không biết, nó hồn nhiên, nó đơn sơ, nó tưởng là nhìn thấy con cáo là nó sợ. cứ thử mà không có con cọp, bây giờ con cọp nấp trong bụi rồi, nấp trong bụi rồi con cáo đi. Quá sợ không? Thấy chưa? Cho nên các tông đồ về vui mừng hớn hở khoe Chúa, này nghe danh thầy mà ma quỷ cũng phải sợ chúng con. Tưởng Chúa khen thì Chúa bảo cái đó không phải là điều vui, mà vui vì tên các con đã được ghi ở trên trời, ghi vì chúng con đã làm công việc đó. Cho nên tôi thấy người chị em này làm cái công việc đó, ngay cả linh mục tu sĩ chúng tôi cũng cảm thấy rằng đôi khi mình cũng chưa có được cái hồn nhiên đó, chưa có được cái khao khát hay là cái hăng say để mà loan báo tin mừng. Có nhiều anh em linh mục đi làm lễ bận rộn nó nhờ người khác, nói tôi sẵn sàng đi làm lễ cho anh nhưng mà đừng bắt tôi giảng, ngại giảng, ngại loan báo tin mừng. Mình nói chứ đâu mình ngại, mình sợ, mình vì lý do là gì? Mình chưa có thực sự xác tín vào cái nhiệm vụ, cái sứ vụ mà Chúa trao cho mình, chưa xác tín vào cái ơn gọi, chưa xác tín vào cái đặc ân đó mà Chúa dành cho mình. Chị em này tôi thấy chị vui ở chỗ đó, để chị có thể cho mọi người biết thêm tí xíu là chị có biết được đến lòng thương xót của Chúa. Đã biết chưa, biết như thế nào, chia sẻ cho mọi người.
Dạ, hôm nọ cái tôi ở Hawaii, tôi định cư ở Hawaii 34 năm, tôi mới dời về đất liền. Thì tôi mới bắt TV đài Việt Nam, tại vì tôi đi làm có 2 ngày nghỉ, tôi có thời giờ để xem đài. Thì có một cha, quên là danh ngài tên gì, cái cha mới giảng về lòng thương xót của Chúa Giêsu. Thì một khoảng thời gian sau tôi trở lại Hawaii, thì tôi đi nhà thờ gọi là St. Teresa Co-Cathedral Child of Jesus, là nơi mà tôi được tổng giám mục rửa tội trong một cái hồ nước được nhận chìm xuống 3 lần như thế này, chứ không phải chỉ rải nước thánh mà thôi. Dạ, dạ, hồ nước lên tới đây à. Dạ, yeah. Thì cái ông đó gọi là Bác Năm mà tôi thường quen biết. Bác Năm mới đưa cái quyển thánh kinh cho tôi, quyển thánh ca cho tôi. Thì có bức tượng của lòng thương xót của Chúa Giêsu. Thì tôi mới nói, ồ, hay quá. Hồi thấy trên TV đó mà không biết làm sao mình có được cái bức ảnh đó hay là bài kinh đó. Thì được Bác Năm đó cho cái bài kinh đó buổi trưa đó, được cầu nguyện với anh chị em trong nhà thờ đó. Rồi từ đó về sau, trước khi tôi qua Việt Nam, cái tuần lễ chủ nhật cuối tuần đó tôi đi lễ, thì tôi đi lễ nhà thờ đó đã 4 năm nay. Khi tôi trở lại lục địa, trong cái quyển thánh ca có cái hình Chúa Giêsu nhỏ xíu nhẹ, vừa để con bóp cũng lại hình này để làm cái trận này. Thế tôi nói, ồ, Chúa muốn nói gì với con, xin Chúa mặc, xin Chúa dạy con, xin lĩnh hội. Thì khi tôi đi về thì có chị bạn quyên tiền với mọi người, xin mỗi người $35 để mua bảo hiểm cho những người bệnh ung thư mà do cha Long đây đảm trách. Thì tôi đi về được chỉ định tới nhà thờ Chí Hòa. Dượng tôi đưa tới đó, tôi tới nhà thờ Chí Hòa thì tôi thấy gì đây? Thấy bức ảnh của Chúa. Yeah, to trên sân của nhà thờ. Ồ, lại một lần nữa con được diện kiến với Chúa. Vậy Chúa xin Chúa dạy cho con phải làm gì? Thì Chúa dạy con xin lãnh hội. Rồi, cái không gặp cha thì đem tiền đưa lại cho bà chị đó ở ngoài Đà Nẵng, ra ngoài đó chơi 5 ngày mới về. Thì cái chị nói được rồi, để tôi đi tìm chơi lên mạng kiếm cha nữa. Thì mới được cha cho cái địa chỉ đây. Rồi chị mới vừa kêu hồi lúc 2:15. Chị nói mau lên, bây giờ cha sẽ tới cái địa chỉ này, 24-23. Chúa ơi, đâu có số ngàn, đi tuốt con đường hết rồi cũng có số ngàn, sắp bỏ cuộc thôi, chết rồi, làm sao đây? Cái Dượng tôi nói hay mình đi về số chục.
Số chục là cái gì?
Số ngàn là 21-23, tức là số ngàn 2123. Số chục là 20-21-22. Dạ. Tóm tắt là vậy, chắc tôi nói tiếng Việt xùa quá. Dạ. Xong cái rồi một chuyến nữa nói lại chưa rồi. Trước hết đi tìm cái đường thành công, không có. Tôi nói thành công mà Chúa sao kỳ vậy? Cái gặp cái ông kia ngồi đầu đường, nói ông ơi cho hỏi thăm cái đường thành công ở đó. Ông nói kia là anh đó của em trai. Cái cậu Dượng nói vậy thôi, ông dắt đường đi, tôi cho ông chút tiền rồi uống nước. Cái ông dắt mà ông đi nửa vòng thành phố rồi cũng chưa gặp đường này, qua đường kia qua đường nọ. Ôi chết rồi,
ông nói gì cái đó là quẹo đó mà sao mình đi quán thấy gì vậy? Cái nào là đường này, nào là đường kia, tôi chết rồi. Cái rồi nó con mắt chị kia lại hỏi, để con hỏi, hỏi chị ơi đường Thành Công đó, đi ra đường đó vậy đó, quẹo trái vậy đó. Rồi cũng đi theo ông đó nữa, đi ra cái đây rồi cái mới đi hết con đường tới 222 gạch ngang 223. Ông nói đây nè, tôi nói ủa cái này cũng là số trăm mà. Con đường này còn dài không ông? Tôi nói ủa, ông nói gần hết rồi. Tôi nói vậy là đâu có số ngàn. Sao kỳ quá. Chú mẹ ơi làm sao đây? Không lẽ bỏ cuộc? Hay rồi xin mẹ đi ngang nhà thờ, thấy vượt tượng Đức Mẹ có mới đọc bài kinh kính mừng Maria. Xong cái mới xin Chúa lòng Chúa thương xót với con đây. Đây là đường thành công. Đây có một cái thông điệp thành công mà, successful. Thành công mà. Thiệt vậy, để chạy một khúc cạo mưa ông tới đây ông đó. Hay là ở đây nè, đây 19 nè, 21, 23. Rồi, cái thấy ông chưa đi xuống. Rồi, thưa anh ơi, đây có phải nơi là mà cha ông làm lễ đấy? Đúng rồi, lên đi. Vui hay là vui?
Chúng ta thấy có một cái điểm hay, đó là như là cái lời cầu nguyện nó dính với cuộc đời của chị. Lời cầu nguyện nó dính với cuộc đời của chị. Nó thật, bây giờ chúng ta đi tìm đường, có bao giờ mà đi ngang qua nhà thờ mà đứng lại đọc một lời kinh xin Chúa hay Đức Mẹ dẫn đường không? Thấy không? Mà có bao giờ chúng ta đi tìm đường mà chúng ta thấy rằng là Chúa tỏ ra cho con cái này, Chúa mở ra cho con cái kia không? Thường là chúng ta chỉ suy nghĩ và hành động theo nhân loại, theo cái tính tự nhiên vậy thôi, chứ còn không có thấy rằng là những cái dấu chỉ của Chúa trong từng cái biến cố nhỏ đấy. Xem thấy không? Nó hay ở chỗ đó, tuyệt vời ở chỗ đó. Mà khi ta thấy từng dấu chỉ của Chúa trong mỗi biến cố nhỏ, đó gọi là tín thác. Chỉ khi nào mình tin tưởng thực sự, mình phó thác thực sự, thì mới có được cái hân hoan mà đi tìm đường mà vẫn cứ vui được như vậy. Còn nếu mà không có tín thác thực sự, ta sẽ rất là hoang mang, rất là lo sợ. Vì mình không quen đường, quen xá ở đây, cho nên hoang mang, lo sợ và cuối cùng là bỏ cuộc thôi. Bỏ cuộc thôi, đi về. Và càm ràm lẩm bẩm kêu trách cha Long là chỉ đường tầm bậy tầm bạ.
Vậy con chưa trách cha.
Ờ thì đó. Tôi nói là tôi. Tôi chứ còn nếu mà
không có gọi cha nữa mà cha không có trả lời.
Tại vì điện thoại thì nhắn tin thôi chứ gọi thì đông quá không nghe, không hết được. Đó là cái điều mà chúng tôi thấy một cái điều ngạc nhiên lạ lùng như thế đó. Và bây giờ thì chị trong cái hành trình cuộc đời của chị có thấy được là lòng thương xót Chúa làm cái điều gì kỳ diệu trong cuộc đời của chị, chia sẻ cho mọi người, sau đó chị hát tặng mọi người một bài hát.
Dạ, bây giờ tôi xin hát một đoạn thôi. Đó là cái bài hát gọi là Hồng Ân Thiên Chúa, tiếng Mỹ gọi là Amazing Grace. Grace là hồng ân. Mà trong cái bài hát nói là ngày xưa con đuôi, bây giờ con đã được thấy. Ngày xưa con lạc lõng, bây giờ con đã được tìm, được Ngài tìm gặp. Dạ, tóm tắt là như vậy. Thì tôi xin hát thế này. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found, was blind, but now I see.
Yeah. Rồi.
Dạ thôi.
Và đó là chính là cuộc đời của chị. Ngày xưa thì con mù lòa, vì Chúa cho con được sáng mắt ra. Ngày xưa con là đứa con đi lạc, đi hoang, vì Chúa đã tìm thấy con mà Chúa đưa con về. Không phải là mình tìm thấy Chúa, không, mình không thể tìm thấy Chúa được. Nếu Chúa không đi tìm chúng ta thì muôn đời chúng ta vẫn chỉ là những con chiên lạc mà thôi, bơ vơ lạc lõng giữa chợ đời, giữa trần đời này. Mà Chúa đi tìm, Chúa kiếm và Chúa đưa chúng ta về. Mình phải thấy rằng đó là cái amazing, một cái điều kỳ diệu, một cái hồng ân của Chúa ban cho mình, cho mỗi người chúng ta. Đừng nghĩ rằng tôi phải là người được chữa lành bệnh tật hay là tôi phải có cái gì. Nhưng mà nguyên cái việc chúng ta, mỗi người, tôi cũng như anh chị em, là những con chiên hoang đàng, những con chiên lạc mà được Chúa đi tìm, Chúa kiếm, Chúa đưa về. Chúng ta là những người mù lòa tăm tối, không biết đường đâu mà đi về quê trời. Trong giỏ dẫm mò mẫm mà toàn gặp những thầy dùi, gặp những cái anh mà anh chỉ đường, đi hết thành phố chưa đến đây cả.
Anh cũng không biết đường.
Rồi thấy mấy thằng này, mù mày dắt. Vậy là mù mày dắt thằng mù, cả hai sẽ lâm cù xuống ao.
Mù dắt mù xuống hố. Cũng may là có Chúa soi sáng.
Vậy thế cứ mở ra là thấy Chúa, mà mẹ là thấy Chúa trong tâm hồn chị, nó như là nó trào dâng ra, như là hơi thở. Và mình thấy rằng rõ ràng mình là những người mù loà, thế không có thấy được Chúa, không có nhìn ra Chúa. Chúa mở mắt tâm hồn mình ra. Có khi mắt thể xác thì vẫn thấy đấy, nhưng mà tâm hồn thì mù loà. Và chính vì tâm hồn mình mù loà cho nên mình mới sống trong buồn phiền, lo âu, thất vọng, chán nản. Vì tâm hồn mình mù loà, mắt thì vẫn mở sáng, nhưng mà chỉ thấy gì thôi? Thấy tiền, chỉ thấy vàng, thấy đô la, thấy kim cương, thấy hột xoàn. Đó, mình không thấy được Chúa, chỉ đi tìm cái đó và thấy cái đó thôi. Mình khả năng chúng ta cũng chỉ được như vậy thôi. Mình nếu mà Chúa cho mình thấy được Chúa hiện diện trong tâm hồn mình, và Chúa cho mình thấy được Chúa hiện diện nơi những người anh chị em mình, thì lúc đó ta mới mạnh dạn ra đi loan báo tin mừng. Mình không phải là người đem tin mừng đến cho họ được, nếu chính họ là người không đã được Chúa chuẩn bị sẵn trong tâm hồn họ.
Amen.
Họ phải được Chúa chuẩn bị sẵn rồi, mình chỉ đến qua lời nói, nhất là qua cách sống của mình, cách làm chứng của mình. Người ta nhận ra rằng à, có Chúa ở trong chị thì cũng có Chúa ở trong tôi.
Amen.
Hallelujah.
Hallelujah. Amen.
Xin lỗi chị, là anh chị em ở đây thì nghe chị hát hai bài tiếng Anh, tiếng Mỹ rất là hay. Chị có thể hát một bài tiếng Việt được không?
Dạ, con chỉ nhớ có một câu để con có hát tới đâu hay tới đó nha cha. Tôi tin kính. Tôi tin kính một Thiên Chúa ba ngôi, ngôi Cha nhân từ dựng nên trời đất muôn loài, và ngôi hai là con một Chúa Cha, nhờ Thánh Kinh bởi lòng đồng trinh Maria mà xuống thế làm người. Người chịu khổ hình, chịu đóng đinh để cứu nhân loại. Người chịu chết và chịu táng trong mồ, đến ngày thứ ba người lại phục sinh và lên trời hiển linh. Ngày tận thế lại xuống phán xét kẻ giữ người lành. Tôi tin kính Thánh Linh là Thiên Chúa ngôi ba. Tôi tin giáo hội duy nhất thánh thiên vững vàng. Tôi tin phép tha tội. Tôi tin xác mỗi người sẽ sống lại. Tôi tin một cuộc sống đời đời.
Chỉ có một câu thôi, một chữ thôi, là bởi nhờ Thánh Linh, bởi lòng rồng trinh, chứ không phải nhờ Thánh Kinh.
Dạ,
một
chữ dạ, Thánh Linh.
À, Thánh Linh, à, Thánh Linh, đó. Thì chúng ta tạ ơn Chúa vì ngày hôm nay Chúa đã mở mắt tâm hồn mình để thấy được những điều kỳ diệu Chúa làm nơi một người chị em từ xa đến đây để chia sẻ với chúng ta. Xin Chúa chúc lành cho chị và cho cầu nguyện cho chúng tôi cũng được lòng hăng say đi loan báo tin mừng, loan báo lòng thương xót Chúa, và nhất là có được tâm hồn hồn nhiên đơn sơ như chị nhảy tưng 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 tưng.
Cảm
cảm ơn cha, cảm ơn ông bà anh chị em đã lắng nghe, đã chịu đựng với tôi trong bao nhiêu giây phút. Xin chào cho con gì.
Bây giờ chỉ có một câu cuối thôi, là chị nhắn gửi anh chị em là như thế nào để họ có được cái tâm hồn luôn luôn vui tươi như vậy, thì vì đa số là cứ lúc nào cũng buồn chán than thở nhiều.
Dạ, cái kinh nghiệm cá nhân của tôi đó là sáng thức dậy thì tôi kính chào Thiên Chúa Cha, Thiên Chúa Con, Thiên Chúa Thánh Thần, Đức Bà Maria, các thiên thần và các thánh, xin cho danh Cha được sáng, nước Cha được đến, ý Cha được thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Tôi không xin thức ăn thức uống tự vì Ngài cho tôi sẵn rồi, tôi không cần xin những điều đó, nhưng mà tôi muốn vinh danh Ngài. Xong rồi tôi tuột xuống giường, tôi đi làm cà phê tôi uống. Cái kinh nghiệm thứ hai của tôi là không xe xua, không đua đòi, sống trong phạm vi khả năng của mình, có ít ăn ít, có nhiều ăn nhiều, liêm trong cái khả năng của mình, trong cái đồng tiền mà mình tạo ra dưới mồ hôi nước mắt. Và xin Chúa thánh hóa đó 1:10 và rộng rãi chia sẻ với những người khốn khó hơn ta. Ngó lên mình không bằng ai, ngó xuống thì cũng chưa chắc ai đã bằng mình. Cái thứ hai, không xài đồ hiệu nếu mình không có đủ khả năng mua, không mua trả góp. Tôi không xài tiền trả góp, có tiền mặt, tiếng Mỹ gọi là in God we trust, trên đồng tiền có nói trên Chúa tôi tin thác. Có tiền thì xài, không có tiền không mua trả góp, để không phải trả 20-25 phần lời. Như vậy nó hao tốn một cách hoang phí. Cái thứ hai là tôi xin Chúa mỗi ngày canh tân đổi mới linh hồn và thể xác của tôi, chữa lành hết mọi bệnh tật. Thế rồi tôi cộng trừ nhân chia, mỗi cái điều gì mà tôi có phải khó khăn, tôi gặp phải khó khăn thì tôi kêu gào đến Chúa trước, xin Chúa giúp con sáng trí để giải quyết. Cộng trừ nhân chia không ra bài toán phu cho người ta trời. Thế rồi tôi đi ngủ. Tôi là con của Chúa, Chúa lo gì nữa. Lo gì cho phiền. Mình lo đó, thế thì cơ thể của mình nó bắt đầu bệnh từ bên trong, nội tạng nó ra ngoài, sắc mặt mất đi, cái thần hồn đi đâu thì cứ lù lù, cũng như là xác chết. Chứ vậy mình phải có đức tin, mà hả, mình tin Chúa là phải cậy thác, cậy tin phó thác. Thế rồi xong. Dạ, con biết Chúa nhiều hơn biết mẹ. Rồi cái con mới nói, mẹ à, sao người ta may mắn, người ta biết mẹ, người ta tới mẹ, người ta thì thầm, người ta cầu nguyện, người ta ca hát, người ta tung hô mẹ. Sao con biết gì mẹ về mẹ hết vậy? Mà mẹ là mẹ có Thiên Chúa, con cũng muốn kính thưa mẹ cho con tới gần. Cây thì được chị bạn chị nói, cây mày bỏ cái chỗ làm kia 4 năm rưỡi tới làm cho con của chị. Thì cây chị mới ngồi tâm tình, tại vì hai đứa trạng tuổi. Mới ngồi tâm tình thì chị mới nói được rồi, chị về Sài Gòn, chị ra Nha Trang chị gặp tôi, con về đây 1 tuần trước khi chị về ngày 12 tây chị gặp tôi ở Đà Nẵng, ngày 13 tây tôi đưa chị đi gặp Đức Mẹ La Giang. Tới Đức Mẹ La Giang hai chị em nằm lặng ra đó đọc kinh suốt đêm, suốt sáng tới 4 giờ sáng mũi căng qua mới đi về phòng. Cái rồi khi đi ra cái thì thấy bức biểu văn ở ngoài đó, những điều con xin mẹ đã nhậm rồi. Thì trong khi đó tôi cũng loan truyền với mọi người bên nước Mỹ, tôi nói tôi sẽ đi đến Đức Bà Maria gọi là La Vang, tiếng Mỹ tôi tạm dịch là Our Lady of La Vang. Dạ. Cái thì mọi người nói, tôi nói nếu mà quý vị có lòng tin thì chị viết xuống đi những gì cái lòng của vị muốn nói, rồi tôi đích thân đem tới chân Đức Bà, rồi tôi trải ra đó, rồi tôi sẽ đại diện quý vị, tôi cầu xin cho quý vị. Thì mọi người cũng nghe theo lời, cũng viết thơ, nói dài, nói ngắn, nói gì đó nói. Rồi có người gửi gắm đôi lời, thì tôi tay ra tôi thầm thì tôi thưa hết với mẹ. Rồi bây giờ tôi phải về tuyên bố cho họ biết là lời của họ đã được nhận. Thì bây giờ cái chờ kết quả của cái sự mà họ cầu nguyện. Khi mà được, tôi có dạy cho họ thế này, cầu nguyện là phải có đi có lại nghe không. Nếu mà xin, có nhiều người xin mà không được là tại vì họ không biết điều kiện. Đối với Chúa quý vị phải có điều kiện. Chúa cũng dạy mình nói là trong giường địa đàng kỳ thiện và cái ác, phải không thưa cha? Nếu mà các người đừng có ăn nó đó thì các người được sống đời đời, đó là một điều kiện, có phải không ạ? Nếu mà các người ăn nó thì ác phải chết, đó là phải điều kiện, phải không ạ? Thì mình xin cái gì với Chúa cũng phải có điều kiện. Xin Chúa cho con điều này, con sẽ cái gì đó là tùy khả năng của mình. Riêng tôi thì tôi tận hiến linh hồn là tự gì, tất cả của cải là của Chúa, còn gì nữa đâu để mà đi cúng, để mà đi dâng. Thôi lại lên chưa nay tin ta là phải dâng hết linh hồn
hết con tim, hết thể xác. Nói có nhiều đó hả? Trời rẻ quá nè, thưa Chúa đừng thầy, lấy hết đi. Rẻ quá, tưởng đâu gì con không có để dâng cho vậy, rẻ quá rồi lấy hết đi. Vậy đó xong, vậy thôi.
Chúng ta tạ ơn Chúa. Hallelujah. Cảm ơn chị nhiều. Anh chị em thấy là rồi con lên đây. Chúng ta gặp trong một trong tay để gặp gỡ người chị em này. Con giới thiệu cho mọi người biết con tên là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu, làm gì, và con đã được ân huệ Chúa ban như thế nào, chia sẻ cho mọi người.
Con ở Bình Pháp, con là
tên là gì?
Con tên là Hường, con ở Bình Pháp. Năm 2009 con sớm chết, nhờ chị con điện thoại về xe, nhờ là cuộc sinh của anh chị em giúp đời cuộc sinh cho con mới được sống ngày hôm nay. Con trở về con tạ chú mẹ và cầu xin cảm ơn anh chị em đã xin lời cầu nguyện cho tụi con.
Con đang ở bên Pháp. Con kể cho mọi người biết cụ thể là cái biến cố nó xảy đến với con như thế nào và Chúa đã ra tay cứu con sao, chia sẻ cho mọi người.
Thì con nhớ ngày hôm đó, ngày thứ bảy, vợ chồng con với ba đứa con đi xuống hồ bơi, con bị té chìm xuống dưới ngày thứ bảy lúc 5:22. Con bị hôn mê 3 ngày, bác sĩ chê từ chối rồi, ông cha vô lực phép. Ngày thứ tư con tỉnh lại, mà bác sĩ nói con, nếu con tỉnh lại thì chỉ có hy vọng là con sống như thần kịch thôi. Mà không ngờ nhờ cầu xin của mấy cha Long bên đây với anh chị em bên đây cầu xin cho con mới được trở lại như ngày hôm nay, sống được ngày hôm nay.
Lúc đó thì ai là người mà nhắn gửi về bên Việt Nam để xin cầu nguyện như thế nào?
Dạ chị con, chị lớn con là Nguyễn Thị Sang. Dạ chỉ nghe người này nhắn, người kia gửi, chị không biết đến, chị cũng nhờ cha Long về làm lễ, làm xin phép cho con.
Thưa anh chị em, trước mặt chúng ta đó là một người, nếu mà không có quyền năng lòng thương xót của Chúa thì có lẽ là, một là bây giờ chị vẫn còn là sống đời sống thực vật, nếu mà khá lắm thì cũng ngồi xe lăn một cái bất động. Nhưng mà chị đang ở giữa chúng ta đây, khỏe mạnh, vui vẻ, trẻ đẹp, dễ thương, xúc động với những dòng nước mắt, vì nghĩ rằng không bao giờ mình có thể có được cái ơn huệ lớn lao kỳ diệu như thế. Lúc đó thì chắc chắn là chị không biết gì rồi, đúng không ạ? Thường thì ta cứ nghĩ rằng khi mình bị đau hay là mình bị biến cố gì hay là một cái sự kiện gì đó xảy đến thì mình đích thân mình là người kêu lạy Chúa, xin cứu con, lạy mẹ xin giúp con, Chúa ơi mẹ ơi xin đoái thương đến con. Nhưng mà chúng ta biết được rằng là lúc mình còn đang khỏe, còn đang tỉnh thì mình có thể làm được công việc ấy. Đôi khi ta lại không làm, đôi khi ta không làm, mà cứ chờ đến khi mà xảy ra một cái biến cố gì về tinh thần, về thể xác, về của cải vật chất, về gia đình, lúc đó ta mới kêu, mới khóc, mới nài, mới nỉ. Ta sống với Chúa không có giống như là một cái tương quan giữa cha con với nhau, vui buồn sướng khổ đều có nhau, mà chỉ có lúc buồn thì ta chạy đến, lúc khổ thì ta chạy đến, lúc sướng lúc vui thì ta chạy đi. Anh chị em thấy không ạ? Nhưng mà Chúa, nếu mà Chúa chấp tội mình, nếu Chúa tính toán thì mình cũng chết chắc, mà Chúa không nghĩ, không tính cái chuyện đó. Chúa không bảo mày sao lúc đó lúc vui thì đi đâu hả, lúc làm ăn thành công đi đâu, còn bây giờ thì gấp ngáp ngáp đi hồ sắp chết rồi mới giơ tay kêu cứu là sao. Chúa không bao giờ, mà Chúa chỉ biết được là nó phải cứu nó thôi. Lòng thương xót của Chúa luôn luôn đi bước trước, thưa anh chị em, vì đó là bản chất của Thiên Chúa. Thiên Chúa là tình yêu, cho nên Thiên Chúa luôn là diễn tả, biểu hiện, biểu lộ và hành động bằng tình yêu thương, bằng tình yêu thương để cứu con người cả thể xác lẫn tinh thần. Thì người chị em của chúng ta đây bên Pháp sao biết được, nhưng mà nhờ những người Việt Nam rồi kêu cầu cộng đoàn anh em mình cầu nguyện, cầu nguyện. Có khi chúng ta đâu biết là cái lời cầu nguyện của mình được Chúa ban cho người này, Chúa ban cho người kia, mà có khi chúng ta chỉ nghĩ được rằng là tại sao con cầu mãi mà không được. Chúa bảo ta đang thử lòng tin của con, ta đang còn yêu con, còn có những người đang cần hơn, thí dụ người chị em của chúng ta đây, thì ta sẽ ban ơn cho họ nhờ lời cầu nguyện của con, nhờ những hy sinh của con, nhờ những đau khổ của con, nhờ sự kiên nhẫn và nhờ lòng tin của con. Thì có khi chúng ta thấy là mình cầu hoài cho mình không được, nhưng mà biết bao nhiêu người khác lại được, mà những người khác ấy có khi họ chưa bao giờ kêu cầu Chúa. Nhưng mà Chúa nghe lời kêu cầu của chúng ta, Chúa sẽ dành cho những con người này để họ được cái phúc là nhận ra Chúa. Còn chúng ta đã được cái phúc là đang nhận ra Chúa rồi. Như là chị vừa mới chia sẻ lúc nãy đó, trời ơi rẻ quá, tưởng cái gì chứ tận hiến cái thân xác này, cái linh hồn này có giá gì rồi, lấy hết đi, lấy hết đi. Mình thấy không ạ? Lấy hết đi, có gì đâu, tưởng gì chứ, này nghèo mặt rệt rồi mà còn cái thân xác quèn này mà có giá gì đâu. Thôi lấy đi, lấy đi, muốn làm gì làm đi, nè, làm đi, làm luôn đi. Chị em thấy không? Đó là mình cứ nghĩ là phải gì ghê gớm lắm, tận hiến là cái gì gớm lắm, thôi Chúa xài sao Chúa xài. Giống như là cái dẻ chùi chân, còn chùi được thì cứ chùi thôi, còn chùi được thì dịch bỏ. Chú bảo còn chùi được chút xíu để ta chùi đã. Đó là tận hiến như vậy đó thưa anh chị em. Rồi sau đó thì lúc mà con được cứu khỏi ra đáng, rồi các bác sĩ hoặc những người chung quanh thấy thế nào, và riêng bản thân con qua biến cố đó thì con nhận ra Chúa ra sao, chia sẻ cho mọi người.
Dạ thì lúc đó con mềm mạng rồi, con không biết ngày thứ tư rồi tỉnh lại, thì bác sĩ nói cũng như là 99% là con nằm một chỗ, 1% rồi cũng sống thôi. Thì nhà con cũng lo kệ tới đâu hay tới đó, cha vô làm phép rồi. Ngày thứ tư con tỉnh lại thì bác sĩ kêu con giữ lại con 3 tuần lễ con theo dõi con có bị thay đổi gì không. Thì 3 tuần lễ sau con trở lại bình thường, bác sĩ cho con về. Thì lúc đó con nằm mê man, con thấy con xuống địa ngục rồi, con thấy ma quỷ. Nói tại sao con đi xuống Tây? Lúc xưa con còn chưa đi khỏi Việt Nam thì con có coi phim chữ Hương Tàu á. Thì lúc mà gần chết con thấy ma quỷ á, thì con nói con đi xong, tại sao con xuống dưới đây mà con thấy ma quỷ dữ thằng quá, con sợ. Con chỉ nói hôm nay chị nhớ lúc đó. Thì con mới về con kể lại cho mấy người lớn tuổi nghe, nó đúng rồi thì chắc mày đi tới nơi mày không có số chết thì mày trở lại. Con cứ nghe nó, mấy người lớn tuổi nói con vậy.
Chú cho một số những vị thánh được mặc khải như Faustina chẳng hạn, thấy được địa ngục, thấy được hỏa ngục, thấy được luyện ngục, khi thấy được cả thiên đàng nữa. Nhưng mà thiên đàng hay hỏa ngục có nằm trong lòng mình? Bởi vì chỉ coi phim trưởng rồi toàn thấy hỏa ngục có thứ không, nó ảnh hưởng cho con người của mình. Cái đó cũng rất là quan trọng thưa anh chị em, vì mình lựa chọn những phim ảnh hoặc là những bài hát, những câu chuyện mình nghe, mình coi, mình đọc, thì những cái gì mà tích cực, những cái gì mà đúng đắn nó cũng ảnh hưởng tốt trên con người mình. Ngược lại những cái gì mà tiêu cực, những cái gì tầm bậy tầm bạ, những cái gì xấu xa, không phải là nó ra khỏi đâu, nhưng mà nó nằm trong con người của mình. Nó có dịp nó sẽ bùng dậy lúc mình không kiểm soát được nữa. Lúc mà chỉ mê man 3 ngày không kiểm soát được nữa là cái lúc mà những cái gì đã coi từ xưa giờ nó mới bùng dậy trong cái cơn mơ hoảng loạn, thế mình xuống hỏa ngục như vậy. Rồi những người mà bình dân thì bảo là mày tại vì số mày chưa chết, cho nên là mày xuống đó thì ma quỷ nó bảo thôi lên trên đi, chưa tới phiên.
chưa có chỗ
không? Chưa có chỗ.
Con bị ngày thứ bảy thì mấy người bên Pháp nói, mấy ông nói chắc mấy ông Diêm Vương mất đi nhậu rồi, chắc không có bắt mày.
Tại vì ngày thứ bảy chủ nhật là trên trần gian này nhậu nhiều, cho nên là Diêm Vương phải đi lên trên này để mà nhậu chung. Con người ta lúc đó là ăn chơi mà, thấy không, ma quỷ nó cũng cho mình ăn chơi xả láng. Mình bị cái cám dỗ của ma quỷ là ăn chơi xả láng, mình đâu có biết đâu, tác động của nó đó. Nó chứ không có nó thì mình đâu có bị phạm tội, nhưng mà nó cám dỗ mình, rủ rê mình, lôi kéo mình để mình phạm tội, thưa anh chị em. Rồi một điểm nữa là chúng ta cũng phải để ý, đó là mình hay nói tới chuyện là cái số. Những người bình dân thì cho rằng mọi cái đều có số, bảo chứ cái dép nó còn có số chỉ là con người, dép này số mấy phải không? Bảo cái dép nó còn có số chỉ con người, thì chúng trong bình dân thì nó là số, nhưng mà trong lòng tin ấy, thì chúng ta biết rằng là ta tin chắc chắn rằng một sợi tóc trên đầu rơi xuống cũng không ngoài thánh ý của Chúa. Cho nên mỗi một người chúng ta, Chúa có một cái chương trình, có một cái đường lối, có một cái sự sắp đặt kế hoạch cho mỗi người chúng ta. Nếu mình đi theo đúng kế hoạch, cái chương trình, tức là mình vâng theo thánh ý Chúa, thì cuộc đời của mình sẽ trôi đi trong bình an. Trôi đi trong bình an không có nghĩa là không gặp những khó khăn, không gặp những thử thách, nhưng mà trôi đi trong bình an có nghĩa là cho dẫu có bao nhiêu khó khăn thử thách đi nữa thì Chúa cũng đưa chúng ta lướt qua nó. Giống như là Faustina, đi đến đâu một bà sơ bà nói là này có bàn tay Chúa nhúng vào rồi. Xong rồi cái em này nó cứ đi đến đâu là cái khó khăn nó cứ trồi lên từ dưới đất, bước bước là thấy trở ngại, bước bước thấy khó khăn, bước bước thấy thử thách, bước bước thấy cám dỗ, nó cứ liên miên. Mà Faustina nói rằng đau khổ là phần số của tôi, cơm tôi ăn là lệ chứa chan. Đấy, thì cuộc đời của Faustina là như vậy. Thì Chúa có một cái chương trình, mà có nhiều lúc Faustina cũng muốn không đi theo cái chương trình này nữa. Chúa ơi, thôi nghỉ chơi đi Chúa, chơi trò cút bắt này mệt quá. Dường như là Chúa ông kệ. Mỗi lần mà Chúa hiện ra với con, mỗi lần Chúa tỏ cho con cái gì là y như rằng là có chuyện xảy ra với con, là bị đau, bị anh chị em trong dòng nghi ngờ, hiểu lầm, công kích, rồi thì chê bai, rồi thì đủ mọi thứ khổ. Cười nhạo cũng có, chê trách cũng có, rồi hù dọa cũng có. Cho nên mình Faustina thấy rằng cuộc đời của mình sao mà nó tệ quá thế này. Chúa bảo Faustina rằng đó là kế hoạch, đó là chương trình của ta dành cho con. Đừng sợ, trong mọi khó khăn, mọi thử thách, có ta luôn ở bên con, ở cùng với con. Đừng sợ. Rồi lời cuối, trước khi con trở về Việt Pháp, con có lời nhắn gửi gì với các anh chị em ở Việt Nam, những người có khi gặp những khó khăn, gặp những thử thách, rồi họ ngã lòng chung cạnh, con nhắn gửi mọi người một vài lời.
Dạ con cũng xin nhắn gửi mấy cô mấy chú đây, thì mình muốn gì thì mình cũng cầu xin, mình nghĩ là cũng được, mà từ từ sẽ có, chứ đừng có thất vọng. Như con cũng nuôi hy vọng dữ lắm, và con cũng cũng được ngày hôm nay cũng nhờ lời cầu xin của cha và mấy anh chị em cô chú bác đây cho con ngày được hôm nay.
Rồi, cảm ơn con nhiều. Thưa anh chị em, chúng ta thấy được rằng là Chúa cho mắt chúng ta nhìn thấy, tai chúng ta nghe được những điều kỳ diệu Chúa làm. Đó là cái phúc mà ngày xưa biết bao nhiêu vị tiên tri ngôi sứ khao khát mong ước, những người đi trước chúng ta khao khát mong ước không được thấy, không được nghe. Và có những anh chị em cũng mong ước khao khát được như chúng ta ngày hôm nay, được tham dự những buổi cầu nguyện, những buổi chia sẻ, những buổi làm chứng lòng thương xót Chúa mà không được. Dù họ có đầy đủ những cái điều kiện về vật chất, về sức khỏe, về mọi thứ. Còn anh chị em mình có khi người thì không có xe, người thì thất nghiệp, người thì thất tình, người thì thất bại, người thì thất học, đủ thứ thất hết. Nhưng mà Chúa lại cho chúng ta thấy rằng trong tất cả những cái thất ấy có một điều duy nhất mà mình không thất, không mất, có nghĩa là mình không mất Chúa. có Chúa thì mình có được tất cả. Cho nên vui mừng không phải là vì nhờ danh Chúa mà ma quỷ sợ mình, nhưng mà vui mừng vì tên mình được ghi trên trời, có nghĩa là tên của chúng ta đã được nằm trong trái tim của Chúa rồi. Tên của mình đã được nằm trong trái tim Chúa rồi. Trời là gì? Đất là gì? Nằm ở trong bàn tay của Chúa thôi, chứ có gì là ghê gớm đâu. Thì Chúa đã đứng dựng lên nó mà. Cho nên tên mình được ghi ở trong trái tim của Chúa, trái tim của đấng giàu lòng thương xót. Và bây giờ Chúa lại xót thương mình, Chúa lại gửi đến cho chúng ta một người chị em nữa để chia sẻ với chúng ta những điều kỳ diệu Chúa làm. Cho một trong các tay gặp gỡ người chị em này. Con giới thiệu cho mọi người biết là con tên gì, con ở đâu, con làm gì.
Dạ thưa cha, kính thưa cha và kính thưa tất cả quý vị có mặt ngày hôm nay ở đây. Con tên là Hạnh, ở Canada, Toronto. Về đây vào ngày mùng 2 tháng 9 và sẽ
con, Canada. Con bao nhiêu tuổi, con làm gì ở bên Canada?
Dạ thưa con 62 tuổi rưỡi.
62 tuổi rưỡi, chính xác. Con làm gì không?
Dạ thưa hồi xưa là làm vượt biên năm 89, gần đóng cửa đảo. Xong rồi qua Canada là năm 1990. Ở Việt Nam thì con rất là khá, tại buôn bán nhà mặt tiền toàn bộ ở đường hầu như là Cao Thắng, Nguyễn Thiện Thuật, Tàng Cờ này nọ. Nhưng mà buông xuôi hết để đi vượt biên là vì có 9 đứa em và cha mẹ già, cho nên đành bỏ hết. Số con là tuổi nhâm thìn nhưng mà bạo phát bạo phá. Tức là làm ra tiền xong rồi lại buông hết cho mọi người, xong rồi ra đi với hàn bạc hai bàn tay trắng. Năm 90 là định cư tại Canada theo diện nhân đạo, và đến năm 96 coi như là đi rửa bát rửa chén, trà bình bông, làm đủ thứ, trà tỏi đủ thứ trên cõi đời này, khổ sở. Cho đến năm 96 con mới bắt đầu mua được một cái vé về Việt Nam, cộng thêm vài trăm đô, tại vì nghèo quá, hai vợ chồng hai đứa con không có làm gì ra tiền hết, ăn trợ cấp xã hội. Cho đến năm tháng 1 năm 96 lần đầu tiên về với cha mẹ với 9 đứa em thì khóc hết nước mắt, tại vì ngày nào cũng nghĩ tới giống như là mình đi mà mình không có giúp đỡ được cho gia đình, mà mình khổ sở phát sang bang như vậy, không một ai hướng dẫn hết. Trong khi mình ở Việt Nam, nếu cái nhà mặt tiền Cao Thắng hiện tại em con nó lấy, tại vì con đi trước khi đi thì con sang tên lại cho cha mẹ, cho nên không bị mất nhà. Thì cái nhà 116 Cao Thắng ở gần Rạch Đại Đồng hiện tại bây giờ ít ra nó cũng phải là 20 tỷ, mà con bỏ hết cho cha mẹ anh chị em. Xong rồi đến năm 96 con về thì trời thương cho con học neo với học thẩm mỹ, cho nên lại xuất tất sang bang, lại làm lại từ đầu, và cũng làm nên sự nghiệp nhờ cái số coi như là tuổi nhâm thìn là nó như vậy. Có nghĩa là hai bàn tay trắng, xong lại làm nên lại từ đầu. Thì nhờ làm neo, rồi nhờ làm thẩm mỹ, rồi kiếm được ra tiền. Và coi như tuổi nhâm thìn thì nó giống như là tính đàn ông, có nghĩa là làm cái gì, mua nhà hay mua tiệm hay bất cứ cái gì trong vòng một tiếng đồng hồ, không để cho người khác mua. Thì đại khái là nó như vậy. Cho nên là năm 99 thì con mua được nhà và giúp đỡ cha mẹ anh chị em cho tới ngày hôm nay. Nhưng mà chẳng may là trong năm 99, khi mà stress quá, cuộc đời mình suốt cuộc đời lo, thì năm 2003 cái con bị bệnh vẩy nến. Có nghĩa là tự nhiên cái da nó mỗi một ngày mọc ra một chén da, nó coi như mình xoa này cái là nó rớt đi, đi đến đâu là da nó rớt ra tới đó.
Nó đau.
Dạ không, thì mới đầu đúng ra là nó chỉ bị trên da đầu, nó ngứa ngứa, nó giống như là dầu. Nhưng mà vì bác sĩ gia đình sai lầm chuyển con qua cho một cái chuyên khoa, thì chuyên khoa nó cũng nói chung là nó cũng ác ôn, có nghĩa là nó đúng ra là mình là external treatment, có nghĩa là chỉ có bôi thuốc ngoài da thôi. Nhưng mà họ cho con uống những cái toa thuốc gọi là giống như steroid á, có như nó phá hủy hết cái những cái, thay vì mình chỉ bị da đầu thì coi như là bất hạnh thay thì con gái con cũng bị. Năm nay cháu nó 36 tuổi, đứa thứ hai, thì con nói là đừng có uống thuốc như mẹ. nghĩa là cứ việc bôi ra đầu thì nó bị 17 năm nay nó không sao, còn con chỉ trong vòng mấy tháng thôi. Mới đầu là bị ra đầu, còn người thì bình thường không có gì hết, nhưng mà khi mà uống cái steroid vô là nó phá hủy hết, coi như là nó rơi, nó bầm dập coi như là. Về từ năm 2003 tới năm 2011 thì coi như là bó tay hết 8 năm trời nằm liệt, nó ăn qua khớp, coi như là không có di chuyển được nữa, nó coi như 8 năm nằm liệt giường luôn. Xong cái mà cứ tắm lá ổi, lá này lá nọ đủ hết. Xong cái năm 11 thì năm 2011 tới 8 năm sau thì gặp được cái người khách, người ta cũng bị tay bên đó nó bị nhiều lắm,
bị vẩy nến.
Dạ, mà con lại là bị là vẩy nến khớp chứ không phải vẩy nến không. 30% là bị, tại vì khi gọi là inflammation nó có nghĩa là nó viêm đa khớp, viêm hết bên trong, rụng hết tóc, ngồi xe lăn đủ cho. Thì cứ mỗi một ngày là nó mình ngủ dậy cái nó mọc cái mình xoa xoa giống như là tuyết rơi ấy. Mình đi đâu cái nó rơi tùm lum nhà, một ngày hốt mấy chục lần cái nhà.
Nó đau.
Đau lắm. Dạ, vô cùng đau, coi như tối ngày kêu lầm a á lên. Thì cũng may mắn là con được chồng rất là chung thủy. Coi như là hầu hạ 8 năm trời vậy, thì đến năm tháng 18 tháng 3 năm 2011 cái là trước đó 2 tháng thì làm chân nước cho bạn bè nó làm neo, nó làm chân nước cho khách. Xong nó thấy bà Tây bị vậy thì nó cho số phone để liên lạc bà Tây. Nó thấy bà khỏi xong rồi nó liên lạc thì bà Tây bà cho biết là bây giờ y học nó mới ra cái thuốc mới. Thì chích một cái là sau 4-5 ngày sau tự nhiên da nó mọc. Cảm ơn chị. Da nó trở lại, nó suppress cái immune system của mình, có nghĩa là nó đè nén cái hệ miễn nhiễm của mình, luôn luôn là coi như mình trong cái tình trạng coi như có thể hư thận hư gan, cho nên da con ngày nay nó mới đen thù lùi như này. Con nói với ông bác sĩ specialist của con cũng là ông Tây, con bảo tao mới có 3 năm mà tao đã trở thành Indian, vài năm nữa chắc tao thành African.
Đổi màu da đó, mấy năm thì đổi thành Ấn Độ, sau đó thì đổi thành Phi Châu.
Nó cười. Thì từ tháng 3 năm 11 đến nay thì con vẫn sống trong tình trạng coi như là rất vui. Có nghĩa là bây giờ nghĩ lại những cái 8 năm vừa qua, ví dụ da tay nó lột, mỗi lần mà thí dụ gội đầu là phải cầm theo cái kéo con, nó kéo nhỏ, tức là nó lột, xong mình cắt từng miếng một, nó phỏng như là bị phỏng dầm 100 trái ớt. Tại vì ngày nào cũng phải lột hết, mà nếu không lột đó, thí dụ như là 1/4 cái lưng mà nếu mà mình không có với tới thì còn 1/4 cái lưng thì ông xã còn phải dùng cái bao tay xong rồi xoa một cái là nó quằn nó rớt xuống đất như vậy. Nói chung là rất là thống khổ trong vòng 8 năm như vậy. Thì 3 năm nay thì con sống một cách là coi như là nghĩ lại cái quá khứ như vậy thì rất là sợ phải trở lại với những cái mà bị thống khổ như vậy. Rồi thì cái con nghe đồn tới cha như vậy thì em con nó lại là Thiên Chúa giáo, còn con thì chẳng có đạo gì, đạo làm người thôi, coi như không có đi chùa mà cũng chẳng có đi nhà thờ, thì chỉ biết là mình ăn ở đạo đức giúp tất cả mọi người và tối ngày cầu nguyện cho mọi người trên thế giới. Kể cả con về đấy con không có dám đọc báo công an cái gì, nhìn vô mình thấy mình bị đau tim luôn, thêm cho nên thôi đành lướt qua thôi. Nhưng mà nếu mà có những vụ nào mà cần làm từ thiện thì con làm, mặc dù bây giờ là con nghỉ luôn rồi, không có làm nổi nữa, tại vì nói chung là mệt mỏi á cha. Thì cái khi mà chích thuốc như vậy thì cái hệ miễn nhiễm của mình, sức đề kháng của mình nó cũng suy giảm. Thì con bây giờ con nghe được như vậy thì con cũng đang có cái hướng là đọc kinh thánh hay đọc tất cả những gì, rồi có những cái niềm tin vậy á. Tối ngày suốt ngày cầu nguyện, bây giờ con rất là nặng gánh, tại vì còn cha mẹ già, rồi còn 8 đứa em, rồi một đống cháu, mà trong khi mình cũng đâu có đi làm, cũng không có tiền, nhưng mà có được bao nhiêu là cho hết, cái dấu nó như vậy.
Gia đình chị là không có theo đạo nào hết?
Dạ, gia đình thì đạo Phật. Nhưng mà con thì không có đạo gì hết. Coi như là ít đi, giống như là chỉ biết đạo là người thôi. Mình suốt ngày mình coi như mình có cái từ tâm với tất cả mọi người.
Rồi chị có nghe được biết về lòng thương xót của Chúa bao giờ chưa?
Con mới nghe em nó giảng cho con, nó chỉ cho con là nếu chị về nước thì chị nên đến gặp cha Long, thì nó cho con số phone như vậy vậy. Các con mới nhắn tin cho cha mới cách đây mấy ngày, cha nhắn lại là 3 giờ chiều đến đây. Vậy thì con em con nó đứng nó chờ.
Em con là người ở bên Pháp hay ở Việt Nam?
Đâu có, có mình con là ra đi thôi.
Em con nó có đạo hay sao mà nó biết đến lòng thương xót Chúa?
À, cái đứa là em là nó là con bà dì ruột. Nhưng mà nó theo đạo Công giáo. Nó mới giảng cho con như vậy vậy.
Thưa anh chị em, đôi khi chúng ta hay hãnh diện về mình là người đạo Công giáo. Mình là người đạo Công giáo. Và cũng giống như là 72 môn đệ, mình cũng hãnh diện phấn khởi vì nhờ danh thầy mà nhiều người như là ma quỷ nó sợ chúng con. Mình cứ hãnh diện, mình cứ đội lốt cọp. Mình không quy về cho vinh danh Thiên Chúa, nhưng mà mình đã cướp mất vinh danh Thiên Chúa. Mà mình hãnh diện vì mình là người Công giáo, mình hãnh diện vì mình đi lễ, đi thờ, đi đọc kinh nhiều thế này thế khác. Đó. Rồi khi nào có việc gì đó thì mình đến mình cầu nguyện Chúa. Cái điều quan trọng nhất ấy, quan trọng nhất là sống đạo. Điều quan trọng nhất khi đến với lòng thương xót Chúa, bên cạnh việc cầu nguyện lòng thương xót Chúa, thì việc thực hành lòng thương xót, đó là điều quan trọng. Mà người ta nhận biết được đạo của chúng ta ấy, cứ dấu này mà người ta nhận biết chúng con là môn đệ thầy, là các con yêu thương nhau. Thế thì người chị em của chúng ta đây, chị nói gia đình con đạo Phật, con không có đạo gì hết, con là đạo từ tâm, đạo từ trong trái tim. Đạo mà con thấy người ta khổ thì con không thể chịu được, con thấy gia đình con khó khăn thì con phải tìm mọi cách con giúp đỡ. Cho nên đạo, chị nói là đạo làm người, sống như là một con người. Mà con người của chúng ta thì mình biết là nó đi, nó phát xuất từ đâu? Con người chúng ta phát xuất từ đâu? Ai dựng nên?
Thiên Chúa.
Thiên Chúa dựng nên con người giống hình ảnh người. Cho nên dẫu rằng chị ấy hay là những người khác không phải là người đạo Công giáo, chưa biết đến đạo Công giáo, hoặc là chưa được rửa tội, nhưng mà theo lương tâm họ ăn ở ngay lành, thì giáo lý dạy rằng họ cũng được ơn cứu độ. Mà nếu họ không biết được Chúa, không phải là do họ, nhưng mà do những người Công giáo không nói cho họ biết, không loan truyền cho họ biết. Giống như người chị em lúc nãy nói, con mong ước con được đi loan truyền cho nhiều người biết về lòng thương xót Chúa. Tôi thấy một cái điều hay là một cái anh con trai, anh ấy bao nhiêu tuổi con?
Dạ, sinh năm 56, tức là 58 tuổi.
56. Mà cái người em, bà con đó nói với chị mình ở nước ngoài về lòng thương xót Chúa, nó giảng cho con, dĩ nhiên là giảng theo nghĩa là nó nói cho con về Chúa, nói cho con về lòng thương xót Chúa, và nó hẹn con là hãy về Việt Nam. Về Việt Nam không phải là mong chị đem cái quà gì về Việt Nam, mong quà ngoại quốc, mong quà Mỹ, quà Pháp, quà gì cả, nhưng mà chị về Việt Nam để chị nhận được món quà lớn hơn tất cả, đó là lòng thương xót của Chúa. Vì chị là từ tâm, là từ tấm lòng, thì đúng là lòng thương xót của Chúa chứ còn gì nữa. Chị thấy không? Rất là gần. Hallelujah. Chúa đã yêu thương chị, Chúa đã chăm sóc cho chị suốt 8 năm. Suốt 8 năm, thứ nhất là có được một người chồng chung thủy như vậy, đó là cái ơn huệ lớn, rất lớn. Chúng ta biết được rằng cái bệnh vẩy nến như chị vừa mới kể đó, nó làm cho người đàn ông nào còn thích gần gũi người đàn bà này nữa không? Cứ tự, bình thường tự nhiên mà như vậy đi. Đàn ông mà, háo sắc mà, thích cái gì đẹp, thích làn da mơn trớn, thích thành da mịn màng chứ, phải không? Thích bàn tay năm ngón em vẫn yêu xa. Để giơ bàn tay năm ngón của em ra, trời ơi toàn vẩy nến em yêu dấu ơi. Tôi thấy gọi là vẩy nến, nó như là cái vẩy cá mà nó cứ rụng 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 rụng. Mà anh chị em tưởng tượng cái da mình nó rụng, nó đâu có phải là cái da mà nó thừa, nhưng mà nó da nó dính với thịt, dính với máu, mà nó lột ra như vậy thì cả máu cả thịt nó tứa ra,
nó đỏ lòm
như con chuột đó, như chuột lột đó. Đó y chang con chuột lột, chứ không phải là chuyện mà mình kỳ gắt rồi mình nó rớt ra, không có. Hay là mình đi tắm biển rồi nó lột da là khác.
Nó mọc lên từng sau từng giờ từng phút một, đó là nó từ từ nó mọc, xong vài tiếng hồ lại phải bôi lotion để cho nó mềm, chứ không là nhảy cả tưng ngủ dậy là con phải vệ sinh xong là chạy vô mở nước thật là nóng già, đứng một tiếng đồng hồ nhiều khi muốn té luôn, là để mình tuốt ra. Mà đi nằm bệnh viện Da Liễu thành phố Hồ Chí Minh mấy lần rồi, tức là cái bệnh này mà uống vô steroid ấy thì nó ém lại, nó không có trồi da lên, nhưng mà mình ngưng cái là bắt đầu nó lại nổi lại, mà một ngày bôi thuốc không biết mấy lần. Nhưng mà vô bệnh viện thành phố vô bệnh viện Da Liễu ấy thì tóc tai nó rụng hết, xong rồi cô người làm cô tắm rửa cho, đun nước sôi trong đó, xong đến nỗi cống nó tắc luôn.
Vậy nó ra nhiều quá đến mức độ như vậy trên thực tế, nó kinh khủng như thế.
Cái bệnh
nó như vậy, anh chị em tưởng tượng mà chịu đựng 8 năm trời. Đức Giêsu 3 tiếng đồng hồ trên thập giá, người chị em này 8 năm.
Tức là không đi được, không đứng được, không xỏ giày xỏ dỡ được, chồng con là phải lo hết. Tóc chọc luôn, đội nón giả, tóc giả. Mà con cũng là không. Này tóc thật chưa? Hồi đó mà con cũng là cái thuộc cái dạng là ca hát trên sân khấu, mà đang từ một người mà ca hát cho hội đoàn này nọ, rồi đùng một cái đến những cái người mà mình gửi tiền ở để gửi về Việt Nam cho cha mẹ, cái mấy người đó nói tôi nhìn thấy chị là tôi không còn muốn làm cái gì trên cõi đời này nữa. Có nghĩa là không còn muốn tiền bạc hay là không.
Cái chân lý nằm ở chỗ đó. Có khi chúng ta đã ham mê nhiều thứ quá, chúng ta cứ nghĩ rằng mình làm chủ được hết tất cả cái đó. Cái gì mình cũng vơ vào, cái gì mình cũng muốn nắm, cái gì cũng muốn cầm, cái gì cũng muốn điều khiển hết mọi sự. Nhưng mình quên mất rằng là tất cả cái đó là trong tầm kiểm soát của Chúa. Mà Chúa chỉ bấm một cái nút thôi thì tất cả cái đó nó biến mất. Và những cái sự khó kinh khủng như là người chị em này gánh chịu đổ trên đầu. Thấy không? Thấy không? Không phải là chỉ cái chuyện là đau về cái da không, nhưng mà các khớp nó cũng đau, không di chuyển, không làm gì được. Tay chân nó cong queo. Thì rồi mình thấy làm sao mà sống. Mà đang là một người hát hay, hăng hái hoạt động bác ái xã hội, tức là gọi là hoạt động công đồ ấy, thế mà đùng một phát suốt 8 năm mình giúp cho bao nhiêu người, bây giờ mình không giúp cho mình lấy được một cái gì cả. Anh chị em tưởng tượng thôi, mà mọi cái đều phải nhờ vào chồng và con. Và đó là cái ơn phúc mà Chúa ban cho chị, là có người chồng trung thủy, có những đứa con hiếu với người mẹ như vậy. Không dễ đâu chị ơi. Vì thế mà chúng ta thấy rằng là thánh giá Chúa ban cho mỗi người vừa sức chịu đựng. Nếu mà mình không chịu đựng nổi thì sẽ có Simon vác đỡ thánh giá là ông chồng. Nếu mình chịu đựng không nổi thì sẽ có những Veronica là những đứa con lọt mặt, như là Đức Chúa Giêsu được Veronica lọt mặt. Cho nên tôi đang cũng rất là đau khổ lắm ấy chị ơi. Mà bây giờ tôi nghe chị nói thì tôi thấy rằng cái đau khổ của tôi chắc cũng chưa đến nỗi nào so với cái đau khổ của chị. 8 năm như vậy, liệu 8 tiếng đồng hồ hay là 8 ngày 8 tháng tôi có chịu nổi hay không? Mình sẽ mất lòng trông cậy chứ. Mất lòng trông cậy chứ. Và liệu có những Simon hay có những Veronica mà đến để mà nâng đỡ như là chị được cái phúc đó hay không? Thôi chị cứ nhìn coi. Đó là lòng thương xót của Chúa, xót thương trên chị đó. Chứ không có gì là ngẫu nhiên, không có gì là tình cờ đâu. Tại vì Chúa nhìn thấy cái tâm của chị. Chúa nhìn thấy cái tâm của chị, Chúa nhìn thấy cái đạo làm người nơi chị. Đạo làm người là làm người con của Chúa. Sống đúng đạo làm người, tức là sống đúng với cái địa vị làm con của Chúa. Vì con người là người được Chúa dựng lên. Mà mình làm mất cái hình ảnh đẹp ra đi bằng những cái hành động sai quấy của mình. Cho nên mọi cái hành động phải phát xuất từ trái tim. Đạo làm người, đạo từ tâm. như chị Ngô Sơn mà, yêu em lòng chợt từ bi bất ngờ, yêu em lòng chợt từ bi bất ngờ. Chồng của chị yêu chị cho nên có mới có lòng từ bi như vậy chứ. Nếu mà không yêu chị, không đời nào mà được 8 năm mà chăm sóc chị. Con của chị nó cũng yêu chị, nó mới có lòng từ bi như vậy. Và Chúa yêu thương chị cho nên Chúa sai những người có lòng từ bi đến với chị để đáp lại lòng từ bi từ tâm của chị. Hallelujah. Kỳ diệu lắm. Và Chúa cho chị rõ ràng nhận ra rằng là nếu mà Chúa không can thiệp, không đời nào chị khỏi được. Tôi gọi là được gặp thầy gặp thuốc. Thế không? Gặp cái ông thầy thuốc giỏm lên nó mới làm chị đau khổ thêm như vậy. Đáng lẽ là chỉ xoa ở ngoài thôi, lại cho cả tấn công bên trong nữa.
Mới đầu là chỉ bị
thế không? Mới đầu chị ra đầu thôi. Mà thuốc vào và tiền mất đặt mang là như vậy. Thế khi mình xin khấn lòng thương xót Chúa là mình xin khấn cho con được gặp thầy gặp thuốc. Đó là cái phước, đó là cái phước. Còn không thì mình gặp những thầy giỏm thì tiền mất mà tật mang. Nó rõ ràng là như thế. Mà ở bên Pháp nhiều người bị như vậy. Chúng tôi chứng kiến của cái anh bên Pháp cách đây 5 năm à, một người Pháp, người Tây, anh thanh niên cao, khoảng 30 tuổi, anh cao 1m, chắc 1m8, 1m9. Thậm chí mà anh ấy, tôi nói thôi xin mọi người anh đi tham dự buổi cầu nguyện tạ ơn. Tôi nói mọi người ngồi xuống. Tôi vẫn cứ thấy cái đầu anh vượt lên trên người khác rồi. Tôi nói anh ngồi xuống mà sao anh cứ đứng hoài vậy. Còn thì ra con ngồi rồi. Ngồi gì mà anh cứ đứng cao hơn người ta mà anh ngồi gì. Còn không con ngồi rồi tôi mới nhìn xuống. Thực sự anh ngồi mà nó còn cao như thế đó. Thì lúc đó thì chúng tôi đi ở mãi ngoài Quy Nhơn, Phú Yên, ngoài Phú Yên đến nhà thờ Bằng Lăng đi phát quà dinh lễ. Thì anh ta cũng bị bệnh vẩy nến y như chị vậy, mà nó còn ghê gớm hơn nữa. Và anh ấy ở bên Pháp biết bao nhiêu thuốc, biết bao nhiêu thầy, cả mười mấy năm trời không hết. Anh ta thất vọng quá, mấy người bà con gì đó đưa về Việt Nam này như vậy, coi có may coi có thầy có thuốc nào hay không, cũng chả được cái gì cả. Thì lúc mà hôm đó chúng tôi đến dinh lễ, tới phần cầu nguyện thì người nhà đưa anh ấy đến. Mà lúc mà đặt tay cầu nguyện thì xin lỗi anh chị em, tôi có đứng cái ghế để đầu này may ra mới đặt tay trên này, nhưng nếu mà anh cứ đứng cao lắm với hồi chưa tới đầu anh, nhưng mà anh cúi xuống tay cầu nguyện. Thì lúc đó là cộng đoàn mình cầu nguyện, rồi bao nhiêu những hy sinh, bao nhiêu những đau khổ, bao nhiêu những vất vả chúng ta gom lại thành một của lễ, rồi để Chúa thể hiện lòng thương xót của Chúa, để anh trở thành người chứng nhân cho lòng thương xót của Chúa, mặc dù anh không nói được tiếng Việt. Lại kỳ diệu thay bao nhiêu? Phải 3 tháng không? Tôi làm xong rồi chúng tôi đi. Vì biết bao nhiêu công việc phải làm, sao mình nhớ được con người nào. Họ cầu nguyện, mình cầu nguyện xong rồi thì để Chúa làm việc nơi họ, chứ mình biết gì. Mình có khả năng gì, mình có quyền năng gì trên họ đâu. Đi. Và sau đó thì anh ấy thấy rằng không thuốc men gì cả. Anh vậy cứ cầu nguyện thôi, bảo tôi cứ tiếp tục cứ cầu nguyện đồng thương xót Chúa đi. Rồi từ từ cái vẩy nó cứ rớt dần mà nó không mọc ra nữa. Của chị là nó cứ rớt mà một giờ một phút là nó cứ mọc liên tục. Còn của anh ta là nó rớt dần và nó nhẵn thín. Và anh lằn như là một người bình thường mà nó còn đẹp hơn người bình thường. Mô nhiệm vô cùng. Chúng ta không có biết. Mãi về sau này thì anh mới chạy về tới Sài Gòn đi tìm để mà tạ ơn lòng thương xót Chúa. Chỉ một bữa nào đó chúng tôi gặp lại anh mà không nhận ra cái anh đó nữa. Người nhà kể lại nó đây này. Thì vì sau thì anh ấy không về Pháp nữa mà anh xin ở lại Việt Nam và anh bắt đầu học tiếng Việt. Anh sống như một người Việt vì anh thấy được là chính đây là cái mảnh đất, nơi từ mảnh đất này lòng thương xót Chúa đã cứu chữa anh. Hallelujah. À, để kết thúc chị hát tặng anh chị một bài được không? Bài não cũng được, bài đời cũng được, không sao.
Con đang lo ung thư cổ họng.
Sao? Thì hát thì hay cứ sợ đừng có lo.
Không phải, tại vì nghe Giang Tử nói mới bị chết vì ung thư cổ.
Đâu phải.
Lại 2 năm nay con không hát được.
Cứ hát thử rồi Chúa chữa cho cái cổ họng thử coi.
Không, thật sự.
Cứ hát thử rồi Chúa chữa cho cổ họng, chị có tin không? Hát thử coi. Mạnh dạn lên.
Không mà con
hát. Hát thử đi. Một khúc thôi. Một khúc thôi. Nào, mạnh dạn lên. Vững tin lên. Một trong một tay để chị vững tin. Quên cái đau cổ họng, quên đi, việc chỉ có là lạy Chúa, xin Chúa cho con được mở miệng lưỡi con ra nghe.
Nghe.
Mở miệng lưỡi con ra để con hát cho mọi người thấy được là Chúa đang làm cái điều kỳ diệu. Muốn ung thư cổ họng thì quên hết đi, chỉ có một niềm phó thác nơi Chúa. Chị vững tin vào như vậy.
Một lần ra và ba lần cầu nguyện.
Vững tin như vậy. Rồi. 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 Rồi nào. Bài gì? Tôi hát chung với chị.
Không được.
Tôi hát chung với chị được chưa? Tôi hát chung với chị. Chị bài nào? Bài nào? Bài gì chị có hát ngày xưa giờ đó? Một thời vắng bóng á.
Cả bao nhiêu năm nay
kể nó. Tôi cũng vậy, bao nhiêu năm nay tôi đâu hát, vì tôi hát với chị này. Vững mạnh dạn lên, mạnh dạn lên, tin vào Chúa, can đảm lên, vững tin lên, Chúa sẽ chữa lành cho chị. Vững mạnh lên, vững mạnh lên, không có tại gì cả. Không lên tôi lên, không lên tôi lên, chị lên tới đâu tôi lên tới đó. Rồi.
Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa, cái rét đầu đông thân em đều hiu gió lạnh. Hoa sữa thôi rơi, ta bên nhau một chiều tan lớp. Đường cũ như xưa, chậm chậm bước ta về.
Thôi sao? Ngoài ra con còn biết ca cải lương nữa.
Ồ, cải lương à. Rồi, bắt đầu cá vòng cổ.
Nhưng mà phải hát thấp thiệt thấp, thấp, thấp. Tại vì lên cái lên không nổi.
Rồi, thấp.
Quá cũng là tôi đời quá.
Chào thấy không con định mất.
Là một
cùng chúng cảm lụy với nhau mà.
Cho đấy con hát không được mà cho bắt con hát.
Khóc thầm nhưng chẳng ai hay biết. Đôi bóng căn trường giả xót xa.
Đó, cho thấy nếu mà con không bị mất.
Hãy, cứ để đến cái hay kệ nó,
con mà
đừng có sợ đến nó.
Mất giọng là nó ngọt ngào lắm, nó người Bắc mà hát giọng Nam được, nhưng mà vì bị mất luôn.
Hát chuẩn đấy phải không? Rồi con ý đâu?
Thôi dạ. Nếu hát được là con hát
rồi. Rồi.
Say mê hát. Hồi trước mình hát cả bao nhiêu bài, coi như là hát tối ngày sáng đêm, cái từ hồi bị bệnh rồi là thôi, chán cuộc đời này.
Vâng, chị thấy những người mà không có tôn giáo, những người không có niềm tin, những người không có một đấng yêu thương họ, không nhận ra thì cuộc đời họ thật là tội nghiệp. Tại vì mình không biết bám víu vào ai, mình không biết kêu cầu ai, mình không biết tin vào cái gì. Thuốc men cũng không chữa được, thầy thuốc cũng chẳng làm gì được. Rồi những người thân yêu của mình một lúc nào đó họ cũng sẽ bỏ mình thôi. Thế không? Cho nên chị hãy nhận ra rằng hôm nay có một đấng yêu thương chị, có một đấng làm chủ hết cái vũ trụ trời đất này, có một đấng mạng sống của chị ngài cầm trong tay, mỗi mạng sống mỗi người ngài cầm trong tay. Và đấng ấy đang hiện diện ở giữa đây. Đấng ấy chết vì tội lỗi của tôi, của những người khác và của chị nữa. Đấng ấy nói với chị rằng ta yêu con lắm. Đấng ấy nói với chị rằng con có biết rằng 8 năm trời ta vẫn cùng chịu đau khổ với con không. Đấng ấy nói với chị rằng là đấng ấy yêu thương chị lắm. Chồng con của chị cùng lắm chỉ có thể chia sẻ được cái nỗi đau của chị như thế đó thôi. Còn đấng ấy bảo rằng là ta bỏ hết tất cả vinh quang của trời cao, ta xuống làm người như con. Con đau ta cũng đau, con ngứa ta cũng ngứa, con xót xa ta cũng xót xa. Và hôm nay sau 8 năm ta cho con được lành, để hôm nay con đứng lên trước mọi người, con làm chứng được rằng là có một đấng yêu thương chúng ta và chữa lành cho chúng ta nếu chúng ta tin vào đấng ấy. Và bây giờ cái cổ họng của chị cũng nói với đấng ấy đi. Đấng mà đã chữa lành cho chị lúc mà còn chưa nhận ra ngài, ngài còn chữa lành, huống chi là bây giờ. Thấy không? Mà nếu chị cứ bảo chị không hát được, mà chúng ta thấy vừa tân nhạc vừa cải lương còn hát được mà. Nếu mà không tin thì không làm gì được.
lương nếu mà con
đó không tin cũng làm gì được. Cho nên Chúa sẽ cho chị hơn cả những gì chị mơ ước mà. Chị có nghĩ rằng cái 8 năm hồi xưa, chị có nghĩ là có ngày nào chị đứng đây chị ca cải lương được hay không? Tôi chị nghĩ là ngày nào 8 năm trước có giờ chị đứng đây mà chị hát được một bài hát không? Đi còn chưa nổi, đứng còn chưa nổi mà muốn chị mà ca với hát. Làm sao mà đi từ nhà xuống bếp còn chưa xong mà đi từ Pháp mà về đây, chị thấy không?
Còn Canada.
Canada về đây có phải tuyệt vời không? Chị thấy cứ nhìn thế đi. Mà chị sẽ thấy rằng là vì chị về Canada, chị đem những cái tài liệu này về nói cho mọi người về lòng thương xót Chúa. Đấy, lòng thương xót Chúa là thế đấy. Được không?
Dạ được.
Được không?
Dạ được.
Hallelujah. Rồi đây tôi gửi tặng chị đây là những CD 20 bài giảng lòng thương xót Chúa này, là những DVD gặp gỡ những chứng nhân lòng thương xót Chúa này, rồi giới thiệu cho chị về cả thánh nữ Faustina này, rồi giới thiệu cho chị cả về rồi đây 22 năm. 22 năm rồi còn mãi ra đi, đi đâu loanh quanh cho đời,
cho đời mỏi mệt. Trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt, dọi xuống trăm năm một cõi đi về.
Vâng, chỉ có một cõi đi về là cõi lòng thương xót của Chúa. Một cõi đó thôi. Chị cứ đi đâu cho nó mỏi mệt loanh quanh làm gì, về với lòng thương xót Chúa, chị sẽ nhận thấy được rằng Chúa yêu thương chị. Và đây là cuốn sách để chị có thể đọc để biết về lòng thương xót Chúa, Tâm thư lòng nhân hậu nha. Và nếu mà chị muốn thì chúng tôi sẽ cũng có thể gửi tặng chị tấm ảnh của đấng mà yêu thương chị, chăm sóc cho chị suốt 8 năm vừa qua và sẽ còn chăm sóc cho chị đến suốt cuộc đời của chị về bình an. Hát bài nữa được không?
Con hát rồi, con hát liền.
Nhìn chung xa cánh.
Rồi, chào tức rồi.
Rồi, chúc chị đi bình an nhé. À quên, còn một cái nữa. Đây là chuỗi. Đó là chuỗi chẳng hạt, có Đức Mẹ luôn ở với chị nha. Rồi, có chuỗi về lòng thương xót, có Chúa luôn ở với chị luôn. Chúa lành cho chị, để bình an.
Cảm ơn cha và cảm ơn tất cả quý vị ở đây đã lắng nghe.
Nhắn gửi họ một lời, dù chị là người chưa biết Chúa mà chị còn được như vậy thì những người công giáo như thế nào, chị nhắn gửi họ một lời để những người đau ốm bệnh tật họ vững tin vượt qua được như chị ngày hôm nay.
Dạ, thì con cũng chỉ nhắn gửi mọi người là coi như là vững niềm tin nơi Chúa, và cầu nguyện cho tất cả mọi người trên thế gian này được luôn luôn coi như không có tai nạn, hay là sống bình an, hạnh phúc và nhiều sức khỏe. Đó là điều con mong ước.
Chúng ta thấy Chúa ban cho một bàn tiệc quá đầy đủ phải không? Quá đầy đủ. Những điều mà người ta khao khát nghe mà không được nghe, mong ước thấy mà không được thấy. Chúa nói rằng, Giê-xu nói với Chúa Cha, lạy Cha, con tạ ơn Cha. Tạ ơn Cha vì sao? Lạy Cha là Chúa tể trời đất, con xin ngợi khen Cha vì Cha đã giấu kín, không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha. Chúa mặc khải, Chúa tỏ ra cho những người bé mọn, vì đó là điều đẹp ý Cha. Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi, và không ai biết người con là ai trừ Chúa Cha, cũng như không ai biết Chúa Cha là ai trừ người con và kẻ mà người con muốn mặc khải cho. Và Đức Giêsu quay lại với các môn đệ và nói: phúc thay mắt nào được thấy điều anh em thấy. Quả vậy thầy bảo cho anh em biết, nhiều ngôn sứ và nhiều vua chúa đã muốn thấy điều anh em đang thấy mà không được thấy, muốn nghe điều anh em đang nghe mà không được nghe. Lạy Chúa, Chúa yêu thương chúng con, Chúa gìn giữ mỗi người chúng con. Chúa Cha đã giao phó mọi sự vào trong tay của Chúa. Hôm nay chúng con đến với lòng thương xót của Chúa để chúng con tạ ơn Chúa vì mọi ơn lành Chúa ban, để chúng con nhận ra rằng chúng con là người có phúc, vô cùng có phúc mà chúng con không biết. Phúc vì đã được nghe, phúc vì đã được thấy, nghe về lòng thương xót của Chúa, thấy được cái điều kỳ diệu nơi lòng thương xót của Chúa đang hoạt động trong thế giới ngày hôm nay. Xin giúp mỗi người chúng con cũng trở thành những người mạnh dạn ra đi loan báo và làm chứng cho lòng thương xót của Chúa, bất chấp mọi trở ngại, mọi khó khăn, mọi thử thách, vì chúng con biết rằng đó là thánh ý của Chúa, đó là công cuộc của Chúa. Lạy Chúa Giêsu,
con tin thác vào Chúa.
Lạy Chúa Giêsu,
con tin thác vào Chúa.
Lạy Chúa Giêsu,
con tin thác vào Chúa.
Các con hãy có lòng thương xót như Cha là đấng thánh thương xót, như Cha là đấng thánh thương xót.
Lòng thương xót của Cha tuôn đổ qua chính con một là Đức Giêsu.